Anh cho em mở hết rồi.
Hello, hôm nay có ai có câu hỏi gì nó nhớ hỏi nhá.
À, anh đi là phải hỏi thầy.
Khoan đã, chưa?
Thầy có hỏi là có hỏi.
Rồi, bây giờ bắt đầu chưa, niệm Phật à?
Cái người mà như là thí dụ như là lấy cái thí dụ đấy, người tu tịnh độ mà bây giờ lại chê cái người tu thiền, thí dụ vậy thôi, thì trong cái trường hợp đó có nằm trong cái trường hợp mà như trong kinh 48 lời nguyện, thì lời nguyện thứ 18 nói là nếu có chúng sinh nào trong mười phương có lòng tin thiết và nguyện xin về mong về cõi cực lạc trừ tội ngũ nghịch và vị bán chánh pháp, thì cái trường hợp mà mình cái người tu tịnh độ mà chê cái thiền đó có rơi vào trong cái trường hợp mà vị bán chánh pháp không, có thể
cái vấn đề mà gọi rằng là chê á, thì thiệt ra đó mình nói một cách khắt khe đó, thì hãy chê bất kỳ một cái giáo pháp nào của Đức Phật đó là cũng đều thuộc về hủy bán chính pháp. Nói một cách nghiêm khắc á, thì là như thế, tức là có nghĩa rằng là mấy cái dạy của Đức Phật nó là bị chê, tức là bị coi rằng là nó ví dụ như rằng là coi như rằng là không có hiệu quả, không có được cái gì hết, vân vân, tức là có nghĩa là chê bai á. Còn nếu mà chê bai mà theo cái tính cách mà đại khái mình không có nói là chê bai, mà đại khái rằng là so sánh, nhưng mà thật tình ra thì trong Đại Bảo Tích Kinh so sánh cũng là bị phạm nữa. Trong Đại Bảo Tích cũng có nói đến cái vấn đề là người mà học mà Bồ Tát hành á, đó, mà nếu mà đem các pháp của Đức Phật ra mà so sánh cao thấp á, là cũng đều thuộc diện là vì bán. Thế nhưng ở đây thì mình có thể nói rằng là nói cái ví dụ cái như vậy, nói cái ví dụ thì thật ra là cũng có nhiều người tu thiền, nhiều người tu tịnh cũng chê qua chê lại nhau. Thì cái vấn đề mà là chê qua chê lại nhau đó, nó cũng đem đến một cái kết quả gọi là đại khái là đều là có thể nói là tội vô minh. Thì nó cũng giống hệt như câu chuyện trong Bách Dụ mà Đức Phật kể trong Bách Dụ đó, làm một cái bài học đó, là hai anh Sa Di. Chuyện này thì tôi cũng từng kể, nhưng mà giờ kể lại là có hai anh Sa Di hầu thầy mình. Thì mỗi anh đó đặt trách là đấm bóp một chân. Thì anh A đấm chân phải, anh B đấm chân trái. Rồi anh A với anh B nó gây nhau. Nó gây nhau, nó xích mích với nhau. Nó xích mích với nhau, nó muốn phá nhau. Nó muốn, nghĩa là gọi là làm cho nhau bị vấn đề. Nhưng mà bây giờ nó không có trực tiếp mà đấm đá nhau, nhưng mà nó phá bằng cách là cái anh Sơ Di A mà anh lo chân phải, thì anh mới vác một cục đá vào á, anh đập cái chân trái của cái anh Sa Di B hay lo. Đó là ông thầy bị gãy cái chân trái, đau quá, anh B vào để đấm bóp. Nghe ông thầy kể tức quá, mới ra ngoài nhặt luôn một cái cục đá to hơn nữa, đi vào đập cái chân phải của ông thầy thuộc về của anh B lo. Thế là rốt cuộc thì là ông thầy gãy cả hai chân. Đó. Thế thì mọi người nghe nói chuyện nó thì cười. Thế thì bây giờ mình nói ví dụ là hai hai chân của thầy nó cũng giống như hai cái pháp của Đức Phật. Đó. Thì cái ông này đó là học cái pháp này lo cái pháp này, ông kia lo cái pháp nọ. Đó. Thì ông kia đó hủy bán cái pháp nọ thì chẳng khác nào là đập gãy cái chân nọ. Ông kia này hủy bán cái pháp kia là đập gãy cái chân chân nọ. Ừ. Thành ra rốt cuộc là hai cái chân của Đức Phật, tức hai cái pháp của Đức Phật nó đều bị chê bai. Đó. Mà thực ra thì rằng là họ chê qua chê lại cũng chỉ vì cái vấn đề gọi rằng là cá nhân. Đó. Cũng là thuộc về cái vấn đề cá nhân thôi. Thành ra rằng là thiền muốn chê tịnh. Đó. Coi như giống như rằng là để cho mọi người theo mình đông, tịnh thì chê thiền để mà làm sao cho mọi người theo mình đông. Thành ra chỉ có cái mục tiêu đó mà hủy bán nhau, chứ không phải rằng là không phải rằng là cái đó đó nó đưa đến một cái sự sai lầm, nó không có đưa đến cái bờ giải thoát. Đó, không có chê trên mặt đó. Mà là nghĩa là chỉ có gọi rằng là chỉ lỗi nhau, gọi rằng là tìm kiếm cái lỗi của nhau. Mà không hiểu rằng là một khi Đức Phật thuyết pháp đó, thì chẳng có cái pháp nào mà không không là một cái phương tiện để đưa đến giải thoát. Nên nếu mà cái pháp nào Đức Phật thuyết mà nó không thuộc về cái phương tiện đưa đến giải thoát thì cái đó gọi là ma thuyết chứ không phải Phật thuyết. Còn là Đức Phật thuyết thì cái giáo lý của Đức Phật chỉ có một vị thôi, nó là vị của giải thoát. Cho nên vì như thế hễ chê đó thì đương nhiên là bị, chỉ có trừ cái trường hợp là gọi là điều chỉnh khai thị. Là có nghĩa thì dụ bây giờ trong cái sự tranh luận là bởi anh chê sai, anh chê anh không hiểu cho nên anh chê tầm bậy, bây giờ tôi nói lại cho anh nghe. Đó. Ví dụ vậy. Hoặc giả rằng cái tinh thần đó của anh tu tập đó, cái tinh thần đó của anh tu tập nó không đúng nhưng mà anh lại cứ nghĩ là đúng. Đó. Thì bây giờ đó bị chê, lần chê rằng là hiểu sai. Thì cái mấy cái chê đó nó khác. Đó. Thì nó không thuộc diện về hủy bán mà nó là thuộc về cái diện gọi rằng là cải chính cho nó đúng đắn. Đó. Nếu mà rằng là cải chính cho nhau đó, cho nó đúng đắn đó, thì không có thuộc về cái diện phỉ báng. Còn nếu mà thuộc về cái diện mà gọi rằng là không không nằm ở trong cái cải chính cho nó đúng mà chỉ có cái gọi rằng là lý luận theo cái lối của thế gian nó để mà bài xích nhau đó, thì đều là phạm phải cái tội phỉ báng hết. Những cái đó thì nghiêm khắc mà nói thì quả là phỉ báng hết, thì cũng giống như hai anh sa di mà đập chân này. Thì có nghĩa rằng là cái dưới cái mắt cái người mà tu thiền nó thì tự nhiên họ coi người tu tịnh độ giống như rằng là ngu phu ngu phụ đó. Còn dưới mắt của người tu thiền thì nhìn người tu hay ngồi tu tịnh nhìn người tu thiền nó rằng là giống như là tu chật, nghĩa là tu như thế không có một cái kết quả nào cả, không có đạt được một cái thành quả nào hết. Ví dụ như thế thì nếu mà nhìn nhau mà dưới những cái khía cạnh như thế đó thì đương nhiên nó đều thuộc về phương diện của phỉ báng, tức là làm bị tổn hại cái giáo lý của Đức Phật, làm bị thương, cũng giống như là hai anh sa di kia vậy đó. Thì nó sẽ rơi vào trong cái trường hợp như vậy. Thì khi mà làm bị thương cái giáo pháp của Đức Phật, tức là làm tổn hại Đức Phật, thì nó cũng chỉ do về những cái vấn đề của vô minh. Giống như hai anh sa di, cái nó vô minh, nó muốn phá nhau, nó không có trực tiếp phá nhau mà nó lại phá cái của nhau. Cũng giống như rằng là hai cái tông muốn phá nhau thì không có trực tiếp phá nhau mà phá cái tư tưởng mà tông minh kia học, mà đều là từ Đức Phật sinh hết. Cho nên vì như thế mà Đức Phật mới nói trong kinh Bảo Tích là hễ so sánh hơn thua như vậy là đều phạm phải hủy báng. Bởi vì Đức Phật nói trước rồi, nói chúng rồi, là bởi vì rằng là nếu mà anh so sánh như vậy là anh đang còn đập cái chân kia rồi, cái người bên này nó tự ái so sánh lại, tức là đập lại cái chân bên nọ, thành ra là đương nhiên là rốt cuộc thì là Phật bị thiệt, rất là bị thương. Cho nên vì lý lẽ như thế mà trong Đại Bảo Tích Kinh Đức Phật mới nói như vậy. chứ không thôi thì ngài không có nói như vậy. Cho nên ngài nói là hễ khởi cái tâm như thế đó là vì bán. Đồng thời cái điều đó cũng còn có cái nghĩa nói nên một cái vấn đề nữa rằng là tức là phàm là đệ tử của Phật thì là kính trọng hết thảy các pháp của Đức Phật. Đó. Tức là pháp nào của Đức Phật nói ra đó cũng đều gọi rằng là kính trọng. À, không có tùy tiện mà phỉ báng theo cái ngã của mình. Thành ra đó là những cái ý nghĩa. Thì mình biết là cái nghĩa thứ nhất là kính trọng Phật pháp mà không có dám tùy tiện mà phê phán. Cái thứ hai là nếu mà khởi ra những cái vấn đề mà so sánh thì sẽ tạo nên cái vấn đề đấu tranh. Tạo nên đấu tranh đó thì người ta lại toàn là phang cái pháp của nhau. Mà phang cái pháp của nhau mà pháp đó là phần thân của Đức Phật. Đức Phật lấy pháp thân. Hay do đó thì chúng ta cứ suy nghĩ cái câu chuyện hai anh Sa Di á, thì đương nhiên là mình thấy rằng là như thế thì hai anh Sa Di kia không thể nào không có lỗi trong cái sự mà đấu tranh với nhau. Hai anh kia là rất có cái lỗi, vừa có cái lỗi rằng là do nơi vô minh mà khởi đấu tranh một đó. Rồi lại do nơi cái sự mà sân hận như thế đó mà phá những cái của nhau, thành ra rốt cuộc rằng là cái vị thầy ở giữa bị đó. Thành ra đó là những cái vấn đề mà nó từ cái vô minh, tức là từ si, nó khởi nên rằng là đấu tranh, là sân, nó mới khởi ra những cái như thế. Đó. Thì nó cũng ngầm chứa cái vấn đề rằng là tham được thắng, tham là mình là người chiến thắng. Thành ra nó mới khởi ra tất cả những cái vấn đề tai hại như vậy. Thì đó là trả lời cái câu hỏi của sĩ ạ.
Nhưng mà thầy, nhưng mà như thầy nói đó, kinh thì là mình phải kính trọng hết. Nhưng mà gặp những trường hợp giống như tụi con là bây giờ cái thời này nó không có phân biệt được đâu là chánh kinh, đâu là kinh giả, thí dụ vậy. Chúng mình có một vị thầy nào đó mà có một cái tư tưởng mới nào đó thì muốn cho người ta theo lại cũng nói là đây là cái kinh gì, kinh gì đó. Thì làm sao mình biết đó là kinh thiệt, kinh giả, mình dựa trên cái gì để mà mình...
Thì thật sự ra thì cũng dễ thôi. Kinh thì phần nhiều rằng là nói thì phần nhiều là họ dẫn chứng những cái kinh, thì những cái kinh đó đó thì mình biết là thiệt. Nếu kinh giả nghe cái tên là quắc à, ví dụ vậy. Còn thì dù bây giờ mà dẫn chứng như là kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cương, kinh Vô Lượng Thọ, vân vân, thì đương nhiên rằng là cái đó dễ biết rồi. Trừ khi mà họ nói một cái tên kinh gì đó mà là quắc à,
kinh Diêm Vương ví dụ,
thì những cái đó là không hẳn, là không, là không đúng rồi. Mà bởi vì những cái kinh á bình thường á thì đại đa số những người Phật tử đều biết. Còn mình nói cái ví dụ là tại người Việt Nam mình kinh dịch ra chưa có hết, nhưng mà giống như các nước khác á thì không bịa được. Giống như các nước khác thì họ có đầy đủ đại tạng kinh của họ, ví dụ như Đại Hàn, như Nhật, như các nước theo Đại Thừa, theo cái hệ của Pali á, thì coi như rằng là họ đầy đủ từ xưa đến giờ rồi.
Đại tạng kinh
thành ra không có chế được. Còn cái bên kinh Đại Thừa này kia họ cũng có đầy đủ hết rồi, kinh điển nào nằm ngoài những cái đại tạng nó đều được đặt nghi vấn. Còn kinh nào nằm ở trong cái hệ thống của đại tạng, tức có nghĩa là được kết tập lại rồi. Đó. Thì coi như rằng là không có nghi vấn. Cho nên nhiều khi một cái bộ kinh nào nó được lưu hành ra thì phần nhiều mà nó lạ thì rằng là mấy thầy mà gọi rằng là mấy thầy thuộc về phương diện mà mấy thầy học giả hay là mấy thầy ở trong giáo hội thường phải đi tra khảo nó xem nó nằm ở đâu trong đại tạng kinh. Nếu trong đại tạng kinh hoàn toàn không có, vậy thì cái kinh nó từ đâu mà ra? Thì đương nhiên là ngụy kinh. Thì đó là ngụy kinh rồi, thì không phải là kinh thật. Cho nên tỉ dụ như là có đôi khi mình nghe có nhiều thầy dạy cho người ta những cái pháp môn gì, nghe cái tên cái biết liền, chỉ nghe cái tên cái đầu đề thôi cái biết liền là nó không phải đạo Phật. Cho dù rằng là họ dùng những cái từ ngữ của đạo Phật đi chăng nữa, Nhưng mà họ chỉ dùng được từ ngữ thôi, chứ họ không có thể nào dẫn dụ từ trong kinh ra. Đặc biệt là những cái kinh mà gọi là có cái uy tín nhất ở trong kinh điển của đạo Phật. Nó ví dụ như kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn, nó là thuộc về ba bộ kinh lớn mà có uy tín. Ngoài ra là có nguyên cái hệ thống của kinh Bát Nhã. Rồi ngoài ra những kinh nhỏ xung quanh nữa thì cũng nhiều ghê lắm, là thuộc về giáo lý nhất thừa như kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, kinh Duy Mật Cật, kinh Thắng Mang Phu Nhân, vân vân. Thì là những kinh đó là nó có một cái chỗ đứng quan trọng ở trong Đại Thừa Phật Pháp, là bởi vì là nó nói đến cái vấn đề mà nhất thật, tức là cái vấn đề mà tu chỉ có thành Phật. Giống như chẳng hạn, thì dù bây giờ kinh điển nào mà nói đến những cái điều đó đó, thì coi như kinh điển nó được xếp vào trong cái hàng mà gọi là thật đại thừa. Nói đến điều gì là nói đến cái điều đó, là cái là sự tu hành chỉ có một vấn đề của, tức là thành Phật đạo, chứ không có cái vấn đề mà thành một cái gì khác hết, hay chứng một kết quả gì khác hết mà xong. Thì cái điều đó được nói ở trong phẩm phương tiện của kinh Pháp Hoa, là Đức Phật nói như thế này. Đức Phật nói với ngài Xá Lợi Phất rằng là, Đức Phật kể trong phẩm phương tiện rất là dài, nhưng đây mình nói tắt thôi. Đức Phật nói rằng là tất cả các Đức Phật ở trong quá khứ, ở trong hiện tại, và dĩ nhiên là ở trong tương lai sẽ tiếp tục như thế, là đều các Đức Phật đó đều chỉ nói một pháp, là cái pháp mà thành Phật, giác ngộ thành Phật. Và Đức Phật nói rằng là cái lý do mà Đức Phật nói tam thừa, nhưng mà tất cả những cái pháp tam thừa đó, nếu mình hiểu theo phẩm phương tiện, ở trên các cõi tịnh độ không có. Tức ở trên các cõi tịnh độ chỉ nói giáo lý nhất thừa, tuyệt đối không có nói giáo lý của tam thừa. Thì Đức Phật nói cái lý do đó là tại vì Đức Phật thị hiện ở trong cái đời ngũ trược. Ở trong cái đời ngũ trược đó, người ta làm ác nhiều ghê lắm. Cái ác thâm trọng, cái thiện của người ta nó hời hợt vô cùng. Cho nên vì cái lý lẽ như thế đó mà Đức Phật phải thích nghi theo cái hoàn cảnh mà ác nhiều mà thiện ít của chúng sinh, để thuyết, để làm cho chúng sinh nó cải ác từ từ, cũng như là bào mòn cái tâm ác của nó từ từ, chứ không thể một lần mà phá toàn bộ cái ác của chúng sinh được. Thì cái điều này Đức Phật nói chính xác lắm, là bởi vì rõ ràng cho dù rằng là sau đó đạo Phật được phát triển vô cùng đi chăng nữa, nhưng hầu như rằng là tuyệt đại đa số tín đồ của Phật giáo đều quy y với Đức Phật mà không nhắm đến mục tiêu mà Đức Phật đề ra. Đó là mục tiêu là làm thế nào mà ngài khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Đâu có ai nhắm mục tiêu đó đâu. Cho đến cả cái thời thịnh pháp cũng cái điều đó cũng không phải là gọi là chiếm được, nghĩa là quá bán trong số tín đồ Phật giáo. Thì điều này chứng tỏ Đức Phật nói rất là trúng. Cho nên Đức Phật biết cái căn tính của chúng sinh, căn tính của chúng sinh mà Đức Phật nói trong phẩm phương tiện đó, là họ không cầu thành Phật đạo. Tức là họ không cầu thật pháp. Cho nên vì như thế, nếu Đức Phật nói thật pháp thì Phật nói Phật nghe, còn chúng sinh không nghe. Cho nên vì như vậy, khi Đức Phật sửa soạn nói thật pháp thì 5.000 tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di đảnh lễ Đức Phật cao lui, không nghe. Nó rõ ràng là như thế. Thành ra chính vì vậy mà Đức Phật phải theo cái tâm lý của chúng sinh nó vớt phát, để cho chúng sinh nó có thể sinh thiên. Điều đó là điều Đức Phật không cần thiết, mà Đức Phật cũng không nhắm tới. Cái sự hiện hữu của ngài ra đời không phải chỉ để như vậy. Và rồi Đức Phật có thể chia chúng sinh là làm 3 căn, là thượng căn, trung căn, hạ căn. Thượng căn là cầu thành Phật đạo, trung căn là cầu giải thoát, hạ căn là cầu trong thế gian này thôi, cầu được ngũ dục, được sung sướng ở trong cái thế gian này thôi. Thì nếu bây giờ mình mà xét tâm lý thì hạ căn chiếm hết quá bán, có thể chiếm hết 2/3. Cái số 1/3 còn lại đó thì là trong đó hết nửa là hàng tiểu thừa. Tức là hàng mà trung căn, hàng trung căn nó chỉ cầu giải thoát thôi, không cầu thành Phật đạo, không cầu độ chúng sinh. Còn một nửa thì chia ra làm quyền Bồ Tát, thật Bồ Tát. Thì một nửa đó chia ra thì có thể một nửa đó chiếm hết 9/10 là quyền Bồ Tát, chỉ có 1/10 đó là thật Bồ Tát thôi. Thì cái hàng thật Bồ Tát mới thành Phật. Thành thử ra xem ra thì đương nhiên rằng là cái trí tuệ của Đức Phật khi quan sát chúng sinh hết sức là chính xác. Cho nên vì vậy chúng trong phẩm phương tiện, Đức Phật dặn đi dặn lại với lại ngài Sa Lợi Phất rằng là nếu đệ tử của ta đó mà họ tự thấy rằng là họ chứng được quả A-la-hán, họ thân này là thân cuối cùng, họ sẽ được cứu cánh niết bàn. Đó. Cho nên họ không cầu A-nậu-đa-la tam miệu tam bồ đề. Ý Đức Phật nói rằng như vậy không phải là đệ tử của Như Lai. Thì đúng vậy, đệ tử của Như Lai phải thành Phật chứ, thì mới là đệ tử chứ. Còn nếu thành một cái gì khác ấy, thì đâu có phải. Và cái vấn đề A-la-hán không thể thành Phật là bởi vì A-la-hán chỉ chú trọng tới cái sự mà dứt sinh tử, chấm dứt sinh tử, tự giác. Nhưng mà Phật với A-la-hán khác nhau ở điểm nào? A-la-hán là chỉ chấm dứt sinh tử, tức là tự giác thôi. Phật đó là bao quát của cái vấn đề không những tự giác mà còn giác tha, giác như thiết chúng sinh. Cái giác của Đức Phật, cái sự hành, cái sự giác ngộ của Đức Phật nó viên mãn cực kỳ. Viên mãn cực kỳ là có nghĩa gọi là giác hành viên mãn, và nó có nghĩa rằng là vừa tự giác mà vừa giác hết nhất thiết chúng sinh. A-la-hán không làm được như vậy. Thành ra A-la-hán chỉ là trung căn, còn Đức Phật là thượng căn. Cho nên Đức Phật lại nhấn mạnh với Sa Lợi Phất rằng là phải biết rằng hết thảy chư Phật, mười phương ba đời chư Phật chỉ dạy Bồ Tát một điều duy nhất, đó là dạy Bồ Tát cái sự muốn dùng Phật chi kiến chỉ bày cho chúng sinh, muốn chúng sinh ngộ được Phật chi kiến và muốn chúng sinh nhập vào Phật chi kiến. Chỉ dạy một điều duy nhất. Cho nên dù là A-la-hán hay là Bích Chi Phật mà không biết tới điều đó thì không hề là đệ tử của ta. Tại sao? Đức Phật nhấn mạnh, tại vì không một A-la-hán nào hay là một Bích Chi Phật nào đó, đó mà thực chứng đạo đó, mà không biết cái điều này, trừ phi họ chứng đạo vào cái thời không có Phật, tức là sau khi Đức Phật diệt độ. Còn nếu cái thời có Phật thì A-la-hán nó phải biết điều đó thôi. Và khi Xá Lợi Phất nghe xong thì Xá Lợi Phất, tại vì Xá Lợi Phất là người năn nỉ Đức Phật thuyết Kinh Pháp Hoa, và Xá Lợi Phất năn nỉ tới lần thứ ba Đức Phật mới thuyết. Hai lần đầu Đức Phật đều nói thôi thôi đừng có nói nữa, cái pháp này nó căn tính của chúng sinh đây, nó nghe không vô và nó lãnh không nổi, cho nên nói làm chi. Xá Lợi Phất năn nỉ tới lần thứ ba Đức Phật mới nói là vì ông nài thỉnh Như Lai ba lần cho nên Như Lai hôm nay mới nói. Khi Đức Phật chuẩn bị nói thì 5.000 tỳ kheo ni u bà tắc u bà di rút lui. Thế đây cũng là cái điểm để cho thấy rằng là về sau này đệ tử của Đức Phật cũng rút lui ra khỏi cái vấn đề khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến rất là đông, con số rất là đông. Và Đức Phật gọi con số mà lìa cái vấn đề mà khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến đó là hàng tăng thượng mạng, là cho nên khi đó Đức Phật mới nói với Xá Lợi Phất, Đức Phật hoan hỷ khi thấy 5.000 người rút lui. Đức Phật hoan hỷ. Đức Phật nói với Xá Lợi Phất rằng là giờ đây ở trong đạo tràng đó không còn có cỏ rác nữa. Đó. Chỉ còn là hàng có căn cơ. Đức Phật mới tuyên thuyết. Thì cái Đức Phật nói á, thì Xá Lợi Phất mới hoan hỷ lắm mà nói rằng là hồi nào đến giờ đó, con khi tu tập thiền định hay suy nghĩ rằng tại sao chúng con hàng A-la-hán không được dự phần thọ ký thành Phật. Thì bây giờ mới biết cái pháp này, do biết cái pháp này mà được dự phần thành Phật trong tương lai. Tức là phát tâm như thế thì mới được thành Phật ở trong tương lai, mới biết được cái chính chi kiến của Đức Phật. Còn hồi nào tới giờ đó thì là không được học, không được biết tới cái chính chi kiến của Đức Phật, và không được dự vào cái vấn đề mà được thọ ký thành Phật. Bởi vì chúng ta cũng nên nhớ là không có một bích chi Phật nào, không có một đại A-la-hán nào được Đức Phật thọ ký khi chưa phát Bồ Đề Tâm. Chúng ta nhớ như vậy đó. Và sau khi Xá Lợi Phất mừng rỡ nói như vậy và phát tâm đó, tu tập Phật chi kiến như vậy, chỉ bày chúng sinh như thế, thì bây giờ Đức Phật mới thọ ký cho Xá Lợi Phất. Sau này thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai, có ít tên là Ly Cấu. Đấy thì sau khi Xá Lợi Phất được thọ ký như vậy, các vị A-la-hán kế tục kia theo gương của Xá Lợi Phất mà phát tâm. Để cứ phát tâm á, thì Phật thọ ký, mà không phát tâm thì không có thọ ký. Bởi vì dù bây giờ mình có nói là thần lực của Đức Phật đến mức nào như người ta tưởng tượng đi, ta bảo là mình chỉ cần dựa vào thần lực của Đức Phật mình có thể chứng quả, chuyện sai. Bởi vì nếu như thế thì Đức Phật không có cần phải khuyến khích các vị A-la-hán phát tâm, mà phát rồi Phật mới thọ ký. Mà không phát tâm thì không có cách gì thần lực nào của Phật có thể làm cho cái người đó thành được. Cho nên không phải chỉ kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm. Đức Phật cũng nói với lại A-nan rằng là làm gì có cái chuyện mà không cần phải làm gì hết. Chỉ nương theo cái lực của Như Lai, làm thị giả cho Như Lai, rồi nương nhờ cái công đức thị giả của Như Lai, rồi sau này thì tự đắc đạo nhờ công đức như vậy, và Như Lai thành Phật thì mình cũng theo Như Lai vào thời Đại Bát Niết Bàn. Thế phần làm gì có chuyện đó. Đại khái là kết luận của cái vấn đề đó là ai tu thì nấy đắc. Cho nên vì vậy đó, bây giờ A-nan làm cách nào mà từ một tu đà hoàn mà có thể được Như Lai xoa đỉnh thọ ký. Ngoài cái vấn đề sau khi nghe Đức Phật nói A-nan giác ngộ, A-nan bèn phát Bồ Đề Tâm, nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì như thế A-nan mới nói cái bài kệ mà tụng Lăng Nghiêm đó, rằng là ngũ trược ác thế thể tinh nhập, như nhất chúng sinh vì thành Phật, chúng bất ư thử thủ lê hoàn. Là cõi ác thế con đây là người đầu tiên vào. Nếu còn một chúng sinh nào chưa được độ thì con không bỏ họ mà vào Niết Bàn. Đó là tinh thần của Phật, đó là pháp của Phật. Và như thế A-nan được thọ ký. Anh ra chiếu theo cái kinh điển của Đại Thừa thì mình biết rằng là chắc chắn như vậy, không hề có một cái bộ kinh Đại Thừa nào mà nói ngược lại như vậy hết. Tức là có nghĩa là nói là không Bồ Đề Tâm vẫn thành Phật, mà chưa từng có. Mà kinh điển nào cũng vậy. Thì đây là mình có thể nêu cái vấn đề mà giáo lý thành Phật đó, là cái giáo lý cao nhất của Phật giáo, gọi là nhất thừa hoặc là nhất thật. Và những cái điều mà người ta có thể lôi ra ở trong kinh nào để mà chứng minh những cái điều đó, thì là đó đại khái là Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Niết Bàn vân vân, là đều rộng nói tất cả những cái pháp nói trên đó. Là đều nghĩa là gọi là chỉ bày những cái pháp đó một cách mạnh mẽ. Thì đó là cái vấn đề hỏi là tại sao mà Đức Phật phải nói thành ba thừa. Mà cũng không hẳn rằng là Đức Phật chủ đích nói ba thừa, nhưng mà tùy theo căn cơ. Cho nên cúng pháp của Đức Phật tuôn ra mà cây cỏ thì hút ít, đó. Cỏ thì hút ít, đó. Cây thì hút vừa phải, mà cổ thụ thì hút hút nhiều. Thì cổ thụ được ví như hàng thượng căn, những cái cây cối thì được ví như hàng trung căn, còn cỏ lại được ví như hàng hạ căn. Thì cái đấy không phải là lỗi của cơn mưa mà là lỗi của cây cỏ, đó. Có cái lượng hút nhiều ít. Nhưng mà có một cái vấn đề quan trọng, đó là chúng sinh chi kiến từng suy nghĩ như vậy là mình tự xét lực mình làm không nổi, cho nên mình không làm. Dĩ nhiên có chúng sinh nào mà làm nổi nó đâu, nhưng chúng sinh sẽ làm nổi nó dựa vào thần lực của Phật, tức là Phật tâm của mình. Tại vì Phật chỉ bày chỉ điểm để cho mình mới thấy được cái Phật tâm của mình. Thế nên dựa vào sự khai thị của Đức Phật, dựa vào cái Phật tâm căn bản của mình, thì chúng sinh đó trở thành một Bồ Tát, không còn được gọi là một chúng sinh thấp hèn nữa, như trong kinh Phổ Minh Bồ Tát Đức Phật dạy, thuộc về Đại Bảo Tích Kinh. Thế thì như thế mới gọi là mình dựa vào thần lực của Đức Phật mà tự dưng mình làm được mọi sự. Nếu Đức Phật không chỉ như thế thì cho đến cả Thượng Đế cũng không làm nổi chuyện thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Cho nên Thượng Đế cũng sẵn sàng đầy đọa một phần lớn chúng sinh xuống dưới địa ngục vĩnh viễn. Tại vì Thượng Đế không đủ lực, không đủ từ, không đủ bi, không đủ huệ để có thể gánh hết. Nhưng mà Phật thì đủ. Mà Đức Phật thì nói rằng là Phật thì đủ, mà Phật nó có ở trong chúng sinh, cho nên chúng sinh có đủ những thứ đó. Thì chúng sinh mà hiển bày cái Phật ở trong mình thì chúng sinh có đủ những thứ đó để làm. Chúng sinh làm đủ những thứ đó thì chúng sinh viên mãn cái Phật tâm, thì chúng sinh là Phật. Nó hai chiều như vậy. Cho nên Đức Phật mới nói cái lý do như thế mà Đức Phật có ba thừa. Mà khi Đức Phật nói rằng do nơi đời ngũ trường ác thế, do nơi con người ta nó ác nhiều thiện ít, thành ra Đức Phật mới phải nói các pháp mà nó từng cấp như vậy. Như thế thì khi mình suy ra thì ở các cõi tịnh độ đó, thì cái căn tính của người ta nó đó, thiện mà không có ác. Thì đương nhiên cái căn tính thiện thật đó thì phải thích cái thiện vô bờ. Thì cái căn tính thiện đó thì đương nhiên phải thích cái thiện mà có thiện nào hơn được Bồ Tát Đạo, tức là thiện độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên đó, những chúng sinh ở trên tịnh độ đó không có tham sân si, vì vậy nó thanh tịnh, cho nên được gọi là thánh chúng. Cho nên hầu hết thánh chúng đều có thể đáp ứng cái vấn đề mà gánh vác Bồ Tát Đạo, tức là pháp Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát Đạo, thì chúng sinh ở thế giới tịnh độ dễ dàng chấp nhận chuyện đó. Nó quá dễ dàng để chấp nhận tất cả những cái chuyện đó. Còn những cái vấn đề mà Đức Phật hành Bồ Tát Đạo nó như thế nào thì có lẽ cái khóa Na Uy vừa rồi đây là tôi giảng toàn bộ về những cái thứ đó, mà gọi là khá chi tiết đấy, để mình thấy rằng là Đức Phật bằng cách nào đó mà hành Bồ Tát Đạo. Thì nếu mà chúng ta có dịp nó thì nghe lại mấy cái đó. Còn ở đây nếu mà mình lặp lại đó thì nó dài lắm, nó cũng phải hết được. Tôi tổng kết lại là phải giảng 8 thời pháp ở bên đó trong vòng 6 ngày trời thì mới đại khái là mới diễn bày được hết một cái tiến trình tu Bồ Tát Đạo của Đức Phật như thế nào theo kinh điển Đại Thừa. Thế thì ở đây mình chỉ có gọi là nói khi là chúng ta nhìn thấy cái vấn đề mà các bộ kinh mà coi như là nó có một cái giá trị cái giá trị để mà chứng minh Phật pháp mạnh mẽ nhất, mà nó chứng minh cũng đầy trí tuệ vô cùng. Đó là những bộ kinh tôi vừa mới đơn cử lên. Cho nên ví dụ như rằng là cho nên vì vậy mà nguyên cái tư tưởng Pháp Hoa thành một tông phái, nguyên cái tư tưởng của Hoa Nghiêm cũng thành một tông phái, mà là coi như rằng là hai cái tông phái mà được đánh giá, được đánh giá là cao cấp. Thì chúng ta cũng biết rằng là trong các tông phái thì coi như là tranh nhau á, tranh nhau nhất nhì ba, đại khái mình có thể nói là top 3 hoặc là có thể đến là top 4. Thì phần nhiều là cứ Hoa Nghiêm tông, Pháp Hoa tông, đó, Mật tông, Thiền tông là tranh giành nhau trên cái vấn đề mà gọi là về cái trí tuệ. Thì chẳng hạn như Pháp Hoa tông thì xếp hạng thì Pháp Hoa là nhất, Hoa Nghiêm là nhì, đó. Rồi thì Thiền ba, Mật tư, đó. Hoa Nghiêm thì xếp Hoa Nghiêm nhất, Pháp Hoa nhì, Thiền ba, Mật tư, Mật thì xếp Mật nhất, đó. Rồi Pháp Hoa nhì, Hoa Nghiêm ba, rồi Thiền tư, Thiền tông thì xếp Thiền nhất, đó. Rồi đến Pháp Hoa thì tương đối rằng là nếu mà cứ tính điểm trung bình thì Pháp Hoa là chỉ nhất vì gì không, đó. Tại vì do nơi cái vấn đề rằng là ở nơi kinh Pháp Hoa là Đức Phật gọi rằng là tổ sư đó nói rằng là khai quyền hiển thật, tức là mở bày cái quyền pháp ra để cho người ta thấy được cái thật pháp ở nơi đó, thấy được cái giáo lý mà chân thật mà cứu cánh nhất của Đức Phật đó. Thì thật chất mà nói rằng là Đức Phật nói như vậy thì điều đó thì chúng ta cũng có thể suy nghĩ rằng Đức Phật nói là mười phương hết thầy các chư Phật đều chỉ thuyết cái pháp nhất thừa mà thôi, đều chỉ nói cái pháp nhất thừa. Thì cái điều này thì chúng ta có thể thấy rằng là mười phương hết thầy các chư Phật ở vô lượng các chư Phật ở vô lượng các cõi Phật của quý ngài đó đều ngày đêm chỉ thuyết cái pháp nhất thừa. Cho nên vì cái lý lẽ như thế mà chúng ta thấy ngay cả cái tịnh độ của Đức Phật A Di Đà rằng là cái hàng mà không phát Bồ Đề tâm sinh lên phải phát tâm cái đá, hàng hạng chót, hàng hạng chót mà còn phải phát tâm thì làm sao mấy hàng kia bỏ qua được cái sự phát tâm. Thì như thế là tại sao? Tại vì phát tâm rồi thì mới học được cái đạo nhất thừa, còn nếu không có phát tâm thì không có cách gì học được cái đạo nhất thừa. Thì nếu mà cái tịnh độ nào mà người ta về mà không thành Phật thì nó thành thiên đường chứ không phải tịnh độ. Còn sở dĩ gọi tịnh độ là người ta về cái cõi đó để người ta gọi rằng là thanh tịnh một cách viên mãn. Người thanh tịnh một cách viên mãn là y báo chính báo đều thanh tịnh, y báo chính báo đều thanh tịnh đó, thì gọi đó là thanh tịnh pháp thân. Thế thì thanh tịnh pháp thân đó là thành Phật. Cho nên vì lý lẽ như vậy thì trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rằng là chẳng có một cảnh giới nào, chẳng có một Đức Phật nào không chỉ bày cái pháp đó. Mà hầu hết tất cả các Đức Phật, chứ Đức Phật nó không nói một mình ngài, ngài nói cái câu là chư Phật Thế Tôn. Đó. Chư Phật Thế Tôn đàn giáo hóa Bồ Tát, chỉ có bày cho Bồ Tát một cái duy nhất thôi. Đó. Là đem cái Phật chi kiến chỉ dạy cho chúng sinh, làm cho chúng sinh ngộ Phật chi kiến, khiến cho chúng sinh nhập vào Phật chi kiến. Là chư Phật Thế Tôn chỉ có dạy Bồ Tát có một điều duy nhất thôi. Và nếu như thế thì lại nói ngược lại, thì Bồ Tát nào lãnh thọ được cái giáo pháp đó của chư Phật thì Bồ Tát đó mới thực hành. Và nó ví dụ như là nếu mà Bồ Tát mà không thực hành cái pháp đó thì là phi là hàng ngũ mà Bồ Tát mà được Đức Phật ủy thác, tức là phú trúc, tức là thọ ký. Thành ra Đức Phật còn nói một cách nghiêm khắc với Sa Lợi Phất rằng là nếu một A-la-hán, một Bích Chi Phật mà không biết điều đó thì không phải đệ tử ta. Chuyện này dễ à? Chúng ta có thể mở phẩm phương tiện nó đọc thì sẽ thấy tất cả những gì mà tôi nói. Nhưng mà chỉ có một cái vấn đề rằng là người Phật tử của Việt Nam mình tụng Pháp Hoa rất là nhiều, khắp từ trong nước ra đến ngoại quốc. Nhưng mà không hiểu, họ tụng sao họ không thấy ạ? Họ tụng rồi cũng giống như không tụng á, tức là trong khi họ tụng có thể bị thiên ma nó che mắt, thấy chữ thôi, nhưng mà không thấy nghĩa. Thành ra chỉ nội mới bây giờ mới nói cái phẩm phương tiện thôi, chưa có nói phẩm nào khác, mà có đến 28 phẩm. Mà phẩm phương tiện cũng là một trong số những phẩm mà được coi trọng, tại vì phẩm phương tiện chính là cái phẩm mà bắt đầu nói đến cái vấn đề mà là Đức Phật ra thị hiện ở nơi đời với một đại sự nhân duyên duy nhất là muốn chỉ cái chi kiến của Phật cho chúng sinh. Đó. Muốn làm cho chúng sinh ngộ, hiểu được cái Phật chi kiến đó, và muốn làm cho chúng sinh nhập được Phật chi kiến ở trên đó, mà nhất thiết Như Lai mới thể hiện ở nơi đời. Thì chính cái vấn đề đó, cái câu nói mà nổi tiếng đó, ở trong giáo nghĩa của Đại Thừa không, chứ không phải là chỉ là kinh Pháp Hoa thôi, đó. Là nằm ngay ở trong cái phẩm nói trên đó. Rồi sau đó là Đức Phật còn nhấn mạnh rằng là Đức Phật chỉ có dạy cho hàng đệ tử của Ngài, hàng Bồ Tát một pháp duy nhất, đó là làm thế nào mở bày chúng sinh Phật chi kiến. Thì cái lời dạy của phẩm phương tiện nó có thể nói rằng là được coi trọng đến cái mức mà như trong Kinh Tâm Địa Quán mà Đức Phật bảo rằng là chân thật bố thí ba la mật đa chính là vấn đề khai thị Phật chi kiến. Đó là vấn đề gọi là chân thật của bố thí ba la mật đa, tức là hành cái pháp bố thí ba la mật đa. Điều này thì đó trong mấy cái bài giảng ở bên Na Uy, có biên cái bài tôi giảng mang tựa đề là bố thí đó, là nói cái diễn tiến mà Đức Phật hành bố thí và tại sao phải tu bố thí. Bởi vì bố thí là một cái phương tiện để kết nhân duyên cho chúng sinh với lại người tu Bồ Tát Đạo, thì khiến cho chúng sinh đó nó bị dính cái nhân duyên của Bồ Tát Đạo với cái người hành Bồ Tát Đạo. Thì chính vì như vậy gọi là gieo nhân duyên đắc độ trong người chưa có nhân duyên đắc độ, thì gieo cho họ một cái nhân duyên đắc độ. Thì cái chư Phật không có gieo nhân duyên nào quý hơn được là gieo nhân duyên đắc độ cho mình. Đắc độ cho mình là gieo nhân duyên của Bồ Tát Đạo, của Bồ Đề Tâm. Bởi nhờ nhân duyên đó chúng ta mới được dự vào hàng ngũ, được thọ ký, mình mới được cái vấn đề như thế. Còn nếu không thì mình không có Phật, mình không có phần để thành Phật, mình tu tập cũng chỉ gọi là được cái sự mà thoát sinh tử. Nhưng mà Đức Phật có nói ở trong phẩm phương tiện đó, Đức Phật bảo rằng là A-la-hán tuy rằng là đạt được cái vấn đề gọi là diệt đấy, nhưng mà kỳ thật ra cái đó vẫn chưa phải là thật diệt. Đức Phật vẫn nói như vậy. Thì đó là cái vấn đề mà chúng ta có thể gọi là nhận chân được. Cái thứ nhất là mình biết rằng là họ trích dẫn những cái kinh sách gì. Cái thứ hai, cái lập luận của họ nữa. Mình cũng có thể gọi là một người có cái kinh nghiệm của sự học Phật rồi, mình cũng có thể biết một cái số nào cái giáo lý rồi, thì mình cũng có thể dùng cái tư duy của mình đó để mà mình tư duy. À, mình tư duy và rồi những cái kinh điển được lôi ra mà nói á, thì mình cũng có thể dễ mà gọi là coi như là thẩm chứng nó lại thì cũng dễ thôi. Chỉ có một cái vấn đề là có đôi khi, nhiều khi tôi theo một kinh nghiệm của tôi khuyên hàng ngũ mà học Phật đó, nhưng mà ít có người nào nghe theo lắm, cho nên nhiều khi mình suy nghĩ rằng là mình chỉ bày một cái lẻ tẻ thôi mà thiên hạ cũng không làm được. Nếu Đức Phật bày một cách quá vĩ đại thì sao thiên hạ làm được? Thành ra vì vậy mà Ngài biết trước là làm không được. Ở đây là ví dụ như là những người mà thân cận tôi đi theo tôi hay bình thường cái này kia, tôi bày tôi nói thiệt rằng là nhìn đi nhìn lại là có cô Tịnh Liên đó là làm cho nên cô Tịnh Liên trí tuệ bây giờ phát ra nhiều, công nhận như vậy. Nói có sách mắt có chứng mà biết một cách gọi là đâu ra đó. Đó. Là tôi nói rằng là mình có thể tụng kinh hoặc là có thể đọc tụng mà. Cho nên mình cũng có thể tụng, mình có thể đọc. Thì mình có thể để quyển kinh mình đọc cái chỗ nào nó hay. À, mình ghi ra trên máy của mình. Mình cứ đúc kết từng phẩm, từng bộ kinh. Ví dụ mình xem kinh này, rồi trong cái mình để cái tít cái kinh đó, làm một cái folder như vậy, xong mình chia ra làm nhiều cái file trong đó. Là phẩm gì, phẩm gì, phẩm gì, mình những cái gì hay ấy, mình trích vào trong đó. Mình giữ đó. Rồi cái gì mà mình có một cái ý tưởng nào đó thì mình chú thích ngay ở dưới đó. Mình tự chú thích. Nhưng mình xem đi xem lại xem cái chú thích đó của mình nó có cần cái gì cải chính nữa hay không. Nó ví dụ cái như thế. Thì khi mà mình học như thế đó thì sau này mình đi đâu mình muốn xem lại bộ kinh Pháp Hoa, mình không có cần phải mở toàn bộ cái quyển kinh Pháp Hoa dày cui. Mình mở máy của mình mà mình muốn xem lại cái phẩm nào đó, mình bấm cái click của đó, mình chỉ có xít tê trích dẫn những cái đoạn kinh nào mà mình thích hay là mình thấy nó phù hợp làm sao đó. Nói cái ví dụ như thế thì mình sẽ có một cái gọi là yếu lược của kinh điển, tức là Pháp Hoa yếu lược, Viên Giác yếu lược, Hoa Nghiêm yếu lược, Đại Bảo Tích yếu lược gì đó vân vân. Thì cái nào mình cũng yếu lược, tức là mình chỉ ghi lại những cái phần mà cốt cán quan trọng. Và nếu mà mình học như thế đó, mình có một trong tay mình những cái gọi là tài liệu quý báu để mà tu tập cho bản thân mình, để mà lập luận nếu cần. Và rồi mình chỉ cần, nếu mà mình chăm chỉ, đầu óc còn minh mẫn, thì mình chỉ cần thuộc, đọc cho thuộc cái phần đó thôi. Tôi bây giờ trên 60 cho nên nó lú lẫn rồi, thành ra nó không có thuộc được như hồi xưa nữa. Còn cái thời xưa kia đó thì là kinh điển này kia, tôi khi tôi đi giảng tôi có thể gọi là khai khẩu, là dẫn chứng, là nói kinh này kinh kia, nói nguyên bản, nó nguyên tác, nguyên văn. Nhưng mà bây giờ thì đầu óc nó già đi, nó cũng lụt đi rồi, nó cũng không có được như là thời xưa nữa. Bây giờ nó chỉ còn lại là chắc là được 1/5 thời xưa thôi, 1/5, 1/4 thôi. Là bây giờ nó hết chỗ này, nó đại khái như vậy. Nhưng mà có nhiều khi thì có nhiều cái tôi vẫn nhớ. Ngàn như là mấy thầy trẻ khác mà nói rằng là đầu óc của sư phụ vẫn nhớ kinh dị, cho nên mới giảng giải được. Tôi nói không phải vậy. Tôi nói những cái mà lý luận của tôi hay tôi giảng giải thì kia tôi không quên, là tại vì nó từ trong ra. Còn nếu mà tôi học từ ngoài vô nó sẽ quên. Còn những cái mà tôi ngồi tôi giảng, cái tôi nói hay tôi lập luận thì kia không phải là cái tôi học từ ngoài vô, mà cái này là từ ở trong nội tâm của tôi nó phát ra. Thành ra vì vậy sao tôi quên. Nó đâu có phải ngoài đâu quên. Nó ở trong. Nó ở trong ra thôi. Thành ra những gì tôi giảng hay tôi nói rằng là nó từ trong tôi nó ra. Đó. Thành ra còn nói chuyện Phật Pháp được. Thế còn nếu mình chỉ là một cái Pháp sư mà chỉ thuần đọc sách vở và theo sách vở mà nói thì giờ này hết giảng được rồi. Bởi cái lý lẽ rằng là nó quên đi. Nó phai. Thì đó là cái cách mà mình có thể tu học mà sẽ tiến bộ cho mình nhiều ghê lắm, là như thế, với điều kiện đó là mình chịu khó cái chăm chỉ. Thì thay vì giờ cái thời kinh của mình thì bây giờ mình cũng ngồi mình đọc quan sát. Tôi thì cũng thường như vậy đó, là nhiều khi để cái máy để quyển kinh rồi mình xem, rồi cái chỗ nào đó thì trích dẫn nó ra thôi đó. Cái trích dẫn nếu cần nó xem thì xem lại, chẳng hạn thì bây giờ khi tôi muốn giảng về Bồ Đề Tâm thì tôi muốn biết rằng là ở những cái kinh điển nào nói đến những cái yếu tố nào đó của Bồ Đề Tâm, thì bây giờ mình có muốn xem lại cũng quá dễ, mình cần phải đi lục quyển kinh đọc mệt lắm, không biết nó nằm chỗ nào nữa, một cái câu nói hay là một cái gì đó mình muốn dẫn chứng mình biết nó nằm ở đâu. Ví dụ vậy, mà anh em tôi cũng hay dạy cho mấy thầy thầy cô trẻ như vậy mà sao tôi thấy ít có người nào áp dụng nó. Cho nên đầu óc của người trẻ nó còn minh mẫn, nó còn thông minh, nó còn nhớ mạnh ghê lắm. Thành ra tập như vậy đi đấy. Thì hữu sự vô cùng, mà sau này nó có trí tuệ, từ những cái đó nó mở mang. Không phải là mình xem một bộ kinh mà mới xem xong có thể hiểu. Tôi nói ví dụ vậy, hồi xưa trẻ cũng từng tụng kinh Pháp Hoa, cũng từng đọc kinh Pháp Hoa, mà thú thiệt cũng như mọi người cũng hiểu đại khái đại lược vậy thôi, hiểu cái đó chẳng ra cái gì, chẳng có thành cái nghĩa gì hết trơn đó, không đủ để chứng minh, không đủ để lập luận. Nó từ từ, nó theo cái năm tháng, rồi cái tự dưng ra thì càng lúc nó càng thấm, càng thấm, mới đến đến chợt một cái lúc nào đó mình hành xử gì đó, hành hành cái sự nào nó tự nhiên nó hiện cái lý đó, thì mình thấy là ồ thì ra là nó là như thế, thì mới hiểu được đó. Thì mới dẫn chứng được. Thì đó là như thế đó, còn ai hỏi gì nữa.
Thầy nếu dùng phát Bồ Đề Tâm thì mình ở đây đó, thì cái vấn đề là mình phát Bồ Đề Tâm là nó cũng có nhiều tầng lớp, từ cái vị giống như là các chư tổ phát Bồ Đề Tâm mà nó thành tịnh, cho tới người mà thấy hòa theo mà không có hiểu nhiều, thì nó có nhiều tầng nhiều lớp như vậy. Thì mình lấy cái gì để mà nó hướng dẫn cho mình đi càng ngày càng đúng, tại không thôi mình thì cũng tham sân si trong con mình nó vẫn còn nhiều. Thì cái có nếu mà cái Bồ Đề Tâm mà mình phát á, nhiều khi nó cũng bị tham sân si, nó hướng dẫn mình đi lạc.
À, câu hỏi đó cũng là một bài giảng ở bên Na Uy vừa rồi, nguyên bài giảng luôn. Có thể nói là hai bài chứ không phải một bài đâu. Một bài là nói đến cái vấn đề phát tâm, tức là phát Bồ Đề Tâm rồi thì phải lập nguyện. Thì cái lập nguyện đó nó là cái vấn đề rằng là nếu mà mình không có cái nguyện đó, thì cái nghiệp nó kéo mình đi. Tức là có nghĩa là cái nguyện đó là để nó giữ mình, nó giữ mình trong cái khuôn khổ nói trên. Bởi vì nếu không có nguyện á, mình phát tâm á, mình hành Bồ Tát đạo á, có phước quá, cái kiếp sau mình sinh ra ở trong cung điện Buckingham đó, mình sung sướng vô bờ, mình không bao giờ thấy cảnh khổ, mình không bao giờ thấy sa môn, mình không bao giờ thấy kinh điển đó, trong một kiếp thôi. Là một kiếp đó là đủ cho mình gieo không biết cơ ma nào là nhân duyên gắn bó mới lại luân hồi sinh tử, mới lại ngũ trược ác thế này đó. Mình sẽ quên tuốt nó cái Bồ Tát đạo, cái nguyện với lại kinh điển, mình sẽ quên thôi. Thì như thế đó, đến kiếp thứ ba mình sẽ quả đúng như lời ngài Huệ Viễn nói, nếu mà chỉ lo cắm đầu vào mà tu phúc thôi đó, thì kiếp thứ ba nó sẽ là sẽ chịu lãnh cái hậu quả lớn, là do như vậy đó, nó thất nguyện đi. Cho nên vì vậy cái người tu lập nguyện đó, lập nguyện là không không bao giờ chịu bỏ cái vấn đề đó. Cho nên vì vậy trong bảy pháp cúng dường của ngài Phổ Hiền nói, cũng là cái bài giảng cuối cùng của tôi ở bên Na Uy, là điều thứ sáu đó mà cúng dường chư Phật đó, là không bỏ Bồ Tát đạo để cúng dường chư Phật. Điều thứ bảy đó là không lìa Bồ Đề Tâm để cúng dường chư Phật. 6 7. Thế thì nguyện đó nó bị giữ, nó bị gò cái cũng giống như là khi mình thọ giới xong rồi mình phát nguyện giữ giới, thì chính cái tâm phát nguyện giữ giới của mình nó mới có thể giữ được cái tâm mà thọ giới của mình. Nếu mình không có lập nguyện giữ giới đó, thì mình cứ phát tâm thọ giới xong cái tâm thọ giới của mình nó cũng mất ngay. Mình phải có cái nguyện rằng là thọ giới, nguyện gìn giữ giới, nguyện rằng là tu giới, chỉ giới, tụng giới, vân vân gì đó, nếu nó thì nó mới giữ gìn cái giới. Đó. Nhưng nó vẫn có thể bị lạc. Tại vì nguyện nó cũng có thể như vậy, nó có thể nguyện nó cũng có thượng trung hạ phẩm nguyện như thường, hoặc là ngoài cả ba phẩm đó là nguyện theo ngoại đạo, nguyện cái, theo cái lối của ngoại đạo, cái nguyện theo cái lối của chư thiên, nguyện theo lối của cuộc đời. Thành ra lập nguyện rồi thì chung cũng có phải hồi hướng, tức là phải định vị cho cái nguyện đó theo một cái hướng, đó là hướng Ba La Mật Đa, hướng An Đậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Đó là cái lý do là chúng ta thấy rằng là Đức Phật trong bao nhiêu đời đó, xả thân bố thí xong, Ngài nguyện cái gì? Ngài hồi hướng cái gì? Ngài hồi hướng cho cái nguyện của Ngài. Ngài hồi hướng cho cái nguyện của Ngài là hồi hướng đến quả vô thượng Bồ Đề. Trong bao nhiêu kiếp Đức Phật xả thân, mỗi lần trước khi xả thân, Ngài đều hồi hướng đến quả vô thượng Bồ Đề cho Ngài và cho cái người Ngài bố thí. Tức là ngã đẳng giữ chúng sinh. Đó là hồi hướng đến quả vô thượng Bồ Đề, là phải ngã đẳng giữ chúng sinh. Nếu hồi hướng ngã thôi mà không chúng sinh thì điều đó không phải là hồi hướng đến quả vô thượng Bồ Đề, không phải là hồi hướng Ba La Mật Đa. Thành ra khi mà hồi hướng Ba La Mật Đa, hồi hướng đến Phật quả là cả tự lợi lẫn lợi tha kiêm lại, hợp lại tự giác và giác tha hợp lại, thì đó là Phật quả. Còn nếu chỉ riêng tự lợi, phi Phật quả. Nếu chỉ là lợi tha cũng phi Phật quả. Đó. Thành ra vì như thế, phải là tự lợi lợi tha, phải tự giác sắc tha thì mới là Phật quả. Cho nên vì vậy phải hồi hướng là ngã giữ chúng sinh. Đó. Mà nếu mà chỉ hồi hướng mà ngã thành Phật đạo thôi thì cũng sai trái. Tại vì Phật là vừa là tự giác mà vừa giác tha. Phật là như thế. Thành ra phải có cái hồi hướng. Cho nên vì vậy mới nói rằng là Bồ Tát Đạo là như thế nào? Bồ Tát Đạo là phàm làm cái gì cũng phải phổ giai hồi hướng. Cho nên trong 10 nguyện của Ngài Phổ Hiền, phổ giai hồi hướng đứng sau cùng. Có cái nghĩa là nhất giả lễ kính chư Phật phổ giai hồi hướng, nhị giả xưng tán Như Lai phổ giai hồi hướng, tam giả quảng tu cúng dường phổ giai hồi hướng, cho đến cấu giả hằng thuận chúng sinh phổ giai hồi hướng. Thì biết là phổ giai hồi hướng, để tôi có giảng nguyên một cái bài ở bên Na Uy hồi hướng. Thì mình biết rằng là cái vấn đề phổ giai hồi hướng đó là có nghĩa rằng là phổ là khắp hết, giai là đều, khắp hết đều hồi hướng, khắp hết đều hồi hướng. Đến đây có hai nghĩa. Khắp hết đều hồi hướng là từ cái thiện nhỏ bé cho đến cái thiện lớn đều đem hồi hướng, và hồi hướng là cho hết thảy chúng sinh, đem mọi cái thiện pháp có được từ nhỏ đến to hồi hướng đến khắp hết thảy chúng sinh, không chừa một chúng sinh nào. Như thế hợp lại mới gọi là phổ giai hồi hướng. Thì rằng là tu Bồ Tát Đạo là phải phổ giai hồi hướng, cho nên phải hồi hướng. Thì khi hồi hướng cái nguyện đó, lập nguyện đó là để giữ cái đó từ đời này qua đời sau, từ đời sau qua đời sau nữa. Và qua trải có nhiều đời mà nó tiến tới đâu là đó là hồi hướng. Còn nó giữ không có tán thất là lập nguyện. Còn mà nó tiến tới cái quả cuối cùng là cái nguyện đó là nguyện của Bồ Đề tâm nguyện, là nguyện độ nhất thiết chúng sinh, nguyện thành Phật đạo, nó phải nhờ hồi hướng dẫn dắt. Cho nên vì như thế hàng tu Bồ Tát Đạo không có hồi hướng gì khác hơn là ngoài cái hồi hướng cho ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Cho nên vì như thế cứ nói trong tịnh độ pháp môn mà hồi hướng cũng như vậy thôi. Tức là khi mà cái bài hồi hướng ở trong tịnh độ mà nói rằng là nguyện dĩ thử công đức, trang nghiêm mười Phật độ, thượng báo tư trọng ân, hạ tế tham độ khổ, nhược hữu kiến văn giả, giai phát Bồ Đề tâm, tận thử nhất báo thân, vãng sinh cực lạc quốc. Nó có nghĩa là như thế, có nghĩa là làm cái này để hồi hướng trang nghiêm tịnh độ. Đó. Hồi hướng trang nghiêm cái cảnh giới tịnh độ là bởi vì hết thảy chư Phật mà sau khi mà hành Bồ Tát Đạo như thế, nó kết nhân duyên Bồ Tát Đạo với vô số chúng sinh trong vô lượng đời. Thì những chúng sinh đó được gieo cái nhân duyên đắc độ. Nó có cái nhân duyên mà trợ giúp cho tiền thân của Đức Phật tu Bồ Tát Đạo thành tựu. thì họ có được cái nhân là giúp một đức Phật thành tựu, họ sẽ được cái quả là thành tựu Phật quả. Đó là nhân quả tất nhiên. Cho nên đức Phật trải qua vô lượng đời mà gọi rằng là ưng dĩ hà thân, tức hiện hà thân. Ưng dĩ hà pháp, tức dụng hà pháp. Mà trải qua vô lượng đời độ vô lượng chúng sinh, qua vô lượng sinh tử khổ mà không bị nhiễm. Cho nên đời nào cũng tiếp tục cái nguyện đó là tại nhờ ngài lập nguyện. Và là chung cục cái đó không có đưa ngài đến cõi trời hay đưa ngài đến hữu dư niết bàn hay vô dư niết bàn, mà đưa ngài đến vô trụ niết bàn. Đó là nhờ hồi hướng. Đó. Cho nên phải nói rằng là tu Bồ Tát đạo nó phải trải qua ba tiến trình. Đầu tiên hết là phát tâm, cái đó là lập nguyện, và sau đó là hồi hướng. Tại vì nếu mà thiếu cái đó đó, thì thiếu lập nguyện thôi thì mình sẽ bị quên cái nguyện đó của mình, nó lạc qua bên bờ nghiệp mà mình được thọ những cái phúc nghiệp của cái nguyện nó trên. Và trong khi mình thọ cái phúc nghiệp nghiệp nó trên, mình say đắm, mình mê man và say đắm, quên hết nguyện. Cho nên bây giờ đừng có nói gì trải qua một kiếp. Bây giờ một thầy tu hành mà bây giờ đó được rất nhiều lợi dưỡng, giàu có phú quý vô cùng, có đôi khi còn quên mất nguyện, nó còn đắm nữa. Hà huống rằng là đầu thai trải qua một cái kiếp khác, nó còn càng dễ quên nữa. Cho nên nếu không có nguyện, mà cái nguyện đó nó cũng có thể rằng là hồi hướng lộn chỗ. Ý, ví dụ như là chỉ có hồi hướng đến cái vấn đề gọi là giải quyết sinh tử thôi, nó không có thể đưa mình đến vô dư niết bàn, hữu dư niết bàn gì đó. Đó. Và nó không có đưa mình đến cái cảnh giới gọi là bát niết bàn hay là còn gọi là vô trụ niết bàn. Thì nó không có đưa mình tới những cái cảnh giới đó. Thành ra vì vậy, chúng ta cứ suy xét thì thấy rằng là Đức Phật trong bao nhiêu đời sinh ra, đó, không hưởng cái phúc nghiệp do nơi những đời trước ngài tạo công đức. Để ý, ngài không có thọ phúc nghiệp mà ngài vẫn tiếp tục đó, với cái nguyện của ngài là cứ tiếp tục đời nào sinh ra cũng bố thí gọi là thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Mà thế thế thường hành Bồ Tát đạo phải có nguyện giữ với lại hồi hướng dẫn dắt thì mới có thể thế thế thường hành Bồ Tát đạo được. Thiếu hai cái đó, đừng mong mà thế thế thường hành Bồ Tát đạo vì nó sẽ lạc. Cho nên chúng ta thấy là cuộc đời của Đức Phật nó đáng lẽ là công đức nó dồn dập ghê lắm, nhưng mà rõ ràng chẳng có một cái đời nào ngày sinh ra hưởng phúc nghiệp, mà đời nào ngày sinh ra cũng chỉ để hành bố thí thôi. Tại vì bố thí là một phương tiện thiện xảo để làm cho đối phương với mình đó có cái nhân duyên Bồ Tát đạo với nhau. Bây giờ thử nghĩ mình gieo cái nhân duyên Bồ Tát đạo với thiên hạ bằng cách gì đây? Ngoài bố thí, suy nghĩ cho kỹ. Cho nên bố thí ba la mật đa là cái thứ nhất của lục ba la mật. Và chúng ta thấy suốt cuộc đời của Đức Thế Tôn trải qua vô lượng đời như vậy là đang hành bố thí. Mà cái đó, cái sự hành bố thí đó cũng chỉ phát sinh từ cái tâm ba la mật đa của ngài. Tâm ba la mật đa là tâm xuất gia, là tâm giải thoát. Ba la mật đa là giải thoát, qua bờ giải thoát. Ba la mật đa là ra khỏi tam giới, ra là xuất gia. Cho nên Đức Phật trải qua vô lượng đời, hiện vô lượng thân, độ vô lượng chúng sinh từ trong một tâm duy nhất. Tâm đó là pháp duy nhất, là pháp ba la mật đa, tức là pháp giải thoát. Đó là hồi hướng đấy, hồi hướng tới ba la mật đa. Thế cho nên nói cho chính xác, thế cho nên pháp môn tịnh độ cũng không bỏ Bồ Đề Tâm. Bằng chứng rằng là Quán Kinh cũng nói, Vô Lượng Thọ Kinh cũng nói, Vô Lượng Thọ Kinh nó nói tam bối vãng sinh, kể hết tam bối đó đều phát tâm. Quán Kinh thì còn nhấn mạnh nhất là cái hàng mà gọi là hàng mà quan trọng nhất, hàng thứ ba, nói là hàng thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, là tu thập thiện nghiệp. Hàng thứ hai đó là thọ trì họ trì tam quy, đó, nghiêm trì giới luật, bất phạm oai nghi. Hàng thứ ba, quan trọng nhất, hàng thứ ba là đó, phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tiến hành giả. Mình thấy đó là hàng thứ ba, đó là coi như là cái hàng mà cao cấp nhất, là phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả. Thì ngay cả cái vấn đề mà thâm tín nhân quả nó thuộc về Phật tri kiến, đó là cái bài giảng đầu tiên tôi ở bên AUI vừa rồi đó, là nói cái vấn đề Phật tri kiến. Thì Phật tri kiến chỉ là cái vấn đề gọi là giác ngộ. Mà giác ngộ cái điều gì? Là giác ngộ thật tướng của các pháp. Giác ngộ thật tướng của các pháp không phải là hiểu rõ nhân quả sao mới thấy rõ được cái nhân thật, chân thật của vạn pháp, gọi là thật tướng. Cho nên phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, rồi khuyên nhủ là khuyến, sách tiến là tiến, khuyến tiến, khuyến tiến chúng sinh tu tập. Quan kinh nói đó là ba tịnh nghiệp thành tịnh độ. Đọc cho kỹ đi, tôi chỉ không hiểu tại sao người ta tụng kinh xem kinh mà tại sao người ta không thấy. Nhiều khi mình cũng ngạc nhiên vô bờ, nó rõ ràng, đâu có bí ẩn, đâu có chứa, đâu có che cái gì đâu. Thế đó, Đức Phật nói với bà Vi Đề Hy rằng Đức Phật A Di Đà không có ở xa. Thế giới phương Tây của Ngài đó là do thanh tịnh thành, do tịnh thành. Cho nên vì vậy, muốn đến cái thế giới đó, đó thì cần tu ba tịnh nghiệp. Đức Phật mới kể ba tịnh nghiệp mà tôi mới đọc. Thế Đức Phật nói là ba thứ tịnh nghiệp này á, nói với bà Vi Đề Hy á, ba thứ tịnh nghiệp này á, là chính nhân tu tập của hết thảy chư Phật. Là chính nhân thanh tịnh, là tịnh nghiệp chính nhân á. Nó đích xác cái từ ngữ là tịnh nghiệp chính nhân của hết thảy chư Phật. Nó như thế có nghĩa là nếu người nào mà tu ba tịnh nghiệp đó, là trong quán kinh Đức Phật nó muốn thấy Đức Phật A-di-đà, muốn lên trên cái cảnh giới của Đức Phật A-di-đà, thì tu ba tịnh nghiệp, một trong ba tịnh nghiệp. Còn nếu kiêm tu cả ba tịnh nghiệp nữa thì càng tốt. Thì chúng ta thấy là một cái tịnh nghiệp nó hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng đấy kia đó, thì nó thuộc về cái vấn đề của thế gian đó, tức là thế gian thiện pháp. Cái thứ nhì nó mà bảo thọ trì tam quy mà nghiêm trì giới luật mà bất phạm oai nghi, là nó mình có thể nói cái đó là thuộc về cái vấn đề mà gọi là của nhị thừa, cái kia của hạ căn, trung căn. Còn cái cuối cùng hết là của thượng căn. Thì có nghĩa rằng là như vậy đó, thì là cả ba căn đều có thể tu mà vãng sinh được, mà không dành riêng cho một căn. Có nghĩa là nếu mà hạ căn thì cứ tu đúng như Đức Phật nói, cái tịnh nghiệp đó đi. Thì Đức Phật nói là tịnh nghiệp nó là một Đức Phật nào cũng tu tịnh nghiệp như vậy, nó chính nhân tịnh nghiệp. Là bởi vì là Đức Phật nào cũng gọi là đại khái là kiêm hết. Đó, tức là chẳng có một thiện nào gọi là nhất thiết thiện, tu nhất thiết thiện. Tu nhất thiết thiện cho nên hết thảy thiện của nhân thiên Ngài đều tu. Nhất thiết thiện của nhị thừa Ngài cũng tu, và nhất thiết thiện của Bồ Tát Ngài cũng tu. Nghĩa là Ngài chẳng bỏ một cái thiện nào hết, Ngài kiêm tu hết tất cả mấy thiện như vậy. Cho nên vì vậy Ngài tịnh độ từ đầu đến đuôi, Ngài kiêm hết, Ngài nắm giữ hết, nó là tâm thức của Ngài. Còn người ta chỉ được một góc của tịnh độ, một phần của tịnh độ. Là bởi vì tùy theo, nếu mà bây giờ cái thiện của người ta là hạ căn thì người ta sẽ sinh lên rằng là hạ phẩm đi, thì như thế nó người ta chỉ được cái phần đó của tịnh độ. Còn trung căn chỉ được cái trung phẩm của tịnh độ, chỉ thấy được đến trung phẩm. Thượng căn thì thấy được thượng phẩm. Chư Phật là toàn thể, là bởi vì chư Phật kiêm tu. Thành ra do đó nếu tu một thiện hồi hướng vãng sinh, nếu bây giờ kiêm tu tam chủng thiện đó, thì mình có thể nói như vậy, sự vãng sinh đó không phải là sự vãng sinh, mà sự vãng sinh nó có nghĩa rằng là sự sinh ra một tịnh độ, chứ không phải là sinh đến một tịnh độ. Thế nếu một người nào mà kiêm tu như thế đó, thì người đó sẽ sinh ra một tịnh độ, chứ không phải là người đó sinh đến một tịnh độ. Nếu không kiêm tu mà chỉ tu được một thiện căn thì người đó sinh đến một tịnh độ. Còn nếu kiêm tu cả ba tịnh nghiệp đó, đó thì cái người đó đó sẽ sinh ra một thứ tịnh độ. Cho nên tất cả chư Phật, cho nên ngài từ ngài Pháp Tạng cho đến vô lượng chư Phật đi, cho đến cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quý ngài chẳng có ngày nào vãng sinh hết, mà ngày nào cũng sinh tịnh độ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng sinh ra tịnh độ của ngài, Đức Phật Dược Sư cũng sinh ra tịnh độ của ngài, Đức Phật A Di Đà cũng sinh ra tịnh độ của ngài, Đức Phật A Di Đà cũng chưa hề vãng sinh được. Thì như thế thì mình hiểu là khi kiêm tu vậy gọi là tu nhất thiết thiện. Tức là một khi một người mà tu được nhất thiết thiện thì là coi như người đó là thanh tịnh viên mãn. Thì khi thanh tịnh viên mãn thì y báo và chính báo đều thanh tịnh. Thì khi y báo và chính báo đều thanh tịnh thì cái thân đó là bao gồm hết. Đấy. Thì thân đó thanh tịnh cho nên mà thân đó là pháp đó. Là cái pháp gọi là Phật tri kiến ở trên đó. Thì như vậy gọi là thanh tịnh pháp thân. Cho nên thanh tịnh pháp thân nào cũng có y báo và chính báo của cái thanh tịnh pháp thân. Do đó mà có thể nói là khi mà tu tập đó theo như quán kinh diễn tả đó thì nó có hai lối ấy. Một lối là vãng sinh, một lối là sinh tịnh độ. Một lối là vãng sinh tịnh độ, còn một lối là sinh tịnh độ. Ngài A Di Đà là sinh tịnh độ chứ không phải vãng sinh. Đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là sinh tịnh độ chứ không có vãng sinh. Còn nếu mà mình phát sự tu hành của mình tùy theo cái sự phát tâm thượng trung hạ, nếu phát thượng căn thì thượng phẩm, phát trung căn thì trung phẩm, phát hạ căn thì hạ phẩm, tương ứng với lại kinh Duy Ma Cật mà nói là tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Thì tùy theo cái tâm của mình tịnh, tức là tâm phát như thế thì mình thanh tịnh. Cho nên tu theo mà là thiện pháp của thế gian cũng vẫn vãng sinh như thường. Đó. Mà cho đến cả đến Bồ Đề Tâm. Thế nhưng mà ở đây chỉ có một cái vấn đề là mình cứu xét. Rằng là nếu mà chúng ta hiểu chắc chắn như thế, mà nếu mà chúng ta nói thực sự là chúng ta tin Phật, thì có một cái điều hơi mâu thuẫn là chúng ta chưa tin lắm. Ai là người bày cho mình Đức Phật A Di Đà, và ai là người bảo với mình là Đức Phật A Di Đà phát nguyện mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Đúng rồi. Như vậy chúng ta tin lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thế nhưng mà chúng ta lại không tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng là cái pháp Bồ Đề Tâm thì thành Phật. Thì chúng ta không tin chuyện đó. Mà khi chúng ta không tin cái chuyện thành Phật, chúng ta không cần chuyện thành Phật, thì chúng ta cầu về tịnh độ làm gì? Cầu về tịnh độ chỉ có một mục tiêu thành Phật thôi. Nếu như thế đó thì đương nhiên là chúng ta cũng hiểu là như vậy thì chúng ta sẽ phát tâm thượng căn, tức là chúng ta sẽ chọn cái mà thượng căn, tức là cái vấn đề gọi là phát Bồ Đề Tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tiến chúng sinh, nói chung đó, khuyến tiến chúng sinh, thì mình sẽ chọn cái giải pháp như thế và tu hành đó, thì sinh thượng phẩm. Còn nếu cái vấn đề mà khi nào mình cũng suy nghĩ tới cái vấn đề mà mình lại không tin lời của Đức Phật Thích Ca, tức là mình cứ tự tin theo mình, tức là mình nghe nhau và mình tự phát biểu như vậy chứ không phải Phật phát biểu nhá. Tức là mình cứ nói như vậy là ôi mình có thành Phật nổi đâu, mình có phát Bồ Đề Tâm nổi, mình có làm được mấy cái chuyện đó đâu, mình có làm chuyện đó đâu, cho nên mình chỉ có cần cầu như thế này thôi. Chưa có một Đức Phật nào bảo mình như thế. Mà Đức Phật nào á cũng nói mình á tài không nổi là không chịu phát tâm, còn phát thì nổi. Chứ Đức Phật không có khuyên mình rằng là hey, quý vị mà thành Phật cái nỗi gì biết nữa, không biết nữa, thôi tu này đi, tu lên cõi trời đi. Chưa có một kinh nào nói như thế. Mà Đức Phật đều khuyến giáo mọi người phát. Mà Đức Phật nỗ lực trải qua vô lượng đời, vô lượng kiếp vào sinh ra tử bố thí thân mạng, quốc thành thê tử và tài sản. Nhưng mà trong đó cái mục đích chính là bố thí Bồ Đề Tâm, bố thí Bồ Tát Đạo. Tại sao vậy? Tại Đức Phật hành Bồ Tát Đạo cho nên bố thí đầu, mắt, tay, chân cho chúng sinh. Khi bố thí đầu, mắt, tay, chân nhờ hành Bồ Tát Đạo bố thí như vậy, thì chúng sinh nào nhận bố thí đó là chúng sinh đó đã giúp cho Ngài hoàn mãn, hoàn nguyện bố thí Ba La Mật Đa. Chúng sinh đó được một cái công đức trợ giúp cho một vị Bồ Tát thành tựu được bố thí Ba La Mật Đa, công đức vô cùng. Người đó đang có nhân duyên đắc độ sau này. Và Đức Phật trải qua vô lượng đời gây nhân duyên như thế. Cho nên thực sự ra, cái bố thí tiền bạc tài sản hay là bố thí thân mạng chỉ là phương tiện. Còn cái bố thí cứu cánh mà nhằm vô đó là nghiệp gieo với nhân duyên, gieo với nhân duyên đắc độ. Cho nên đó là thượng phẩm của bố thí Ba La Mật. Chính nhờ đó mà thành Phật Đạo, chứ không phải nhờ đem thân này và tiền của mà đổi được Phật Đạo. Mà chính cái vấn đề rằng là bố thí Ba La Mật, tức là chân thật bố thí Ba La Mật, thượng phẩm của bố thí Ba La Mật đó, gieo rắc khắp chúng sinh mà mới thành tựu công đức để tương lai ngồi nơi đạo tràng. Cho nên vì vậy thì Đức Phật nói rằng là cứ phát đi thì tự dưng ra nó làm được. Cho nên giờ bình thường mình không có phát một cái tâm của Bồ Tát đó, thì mình ngồi mình suy nghĩ, mình nói trời ơi chuyện độ sinh nó mệt lắm, mình lo mình độ cái thân mình đi. Đó là lý luận của chúng sinh tri kiến chứ không phải Phật tri kiến. Phật tri kiến bao giờ bảo mình như thế. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình học Phật, mình xem kinh kệ, mình hiểu cuộc đời của Đức Phật diễn biến như vậy, thế tự nhiên mình cảm kích, mình tri ân Đức Phật, rồi mình nghĩ rằng là mình phải noi gương Ngài theo cái gương của Ngài, rồi thì mình sẽ suy nghĩ, thì cái tâm đó của mình nó sẽ bây giờ nó thay đổi, nó sẽ suy nghĩ vậy. Cái chuyện mà đi độ sinh là cả một cái chuyện mà thiên nan vạn nan, khó làm. Thế nhưng vì lợi ích của nhất thiết chúng sinh cho nên mình chịu cái gánh nặng vậy. Cũng giống như mình sinh con đẻ cái, thì mình biết rằng là cái chuyện nuôi con cái cho đến khôn lớn và làm sao cho chúng thành công là một chuyện thiên nan vạn nan. Nhưng mà vì sự mà thương xót chúng mà mình chịu gánh nặng, chịu làm cái chuyện nặng. Cho nên mới ví là Bồ Tát thương chúng sinh như rằng là thương con đẻ vậy, như mẹ thương con đẻ. Thì khi có cái tâm Bồ Tát thì tự dưng ra nó sẽ nghĩ như vậy. Nếu có Phật tâm không bao giờ nó nghĩ như vậy hết. Không bao giờ mà nó có thể khởi ra được một cái ý nghĩ như vậy. Thì khi khởi ra ý nghĩ như vậy mới là ý nghĩ của Quan Âm, mới là ý nghĩ của Địa Tạng, mới là ý nghĩ của Văn Thù và Phổ Hiền. Một khi mình đặt mấy ngày lên bàn thờ mình chiêm ngưỡng, mình chịu khó bỏ số tiền lớn, mình làm cái tượng cho đẹp, mình để mình chiêm ngưỡng. Mà mình chỉ có chiêm ngưỡng cái hình tướng của Ngài mà mình không hề chiêm ngưỡng những cái gọi là đạo đó của Ngài, pháp đó của Ngài. Cho nên chúng sinh cũng chẳng được ích gì, mình cũng chẳng được ích gì trong cái chuyện chiêm ngưỡng nơi trên đó, trong được công đức. Cho nên cái vấn đề cái khi là mình chiêm ngưỡng đó thì mình phải nghĩ tới cái công đức của các vị Bồ Tát. Mình phải tập suy nghĩ giống mấy vị Bồ Tát, bởi vì mình mới là thân bằng quyến thuộc được. Mình phải tập suy nghĩ như vậy. Cho nên do đó thì phát tâm thấy cực nhưng mà giải thoát, không phát tâm thấy không cực nhưng mà không giải thoát. Mà giải thoát thì hết cực, mà không giải thoát thì vĩnh viễn cực, chỉ có vậy thôi. Nếu mà cứ suy nghĩ. Nhưng mà một khi nó phát tâm á thì chịu được cái cực. Cũng như một anh độc thân á, anh chưa có phát tâm mà anh có thể hy sinh cho con cái được thì anh sợ lắm. Nhưng mà nếu mà cha mẹ mà là có con cái rồi thì cha mẹ có đôi khi vui với lại cái sự chịu cực vì con cái mà con cái nó nên. Cha mẹ thấy vui với cái thành quả đó, vui cái thành quả là cái khổ của mình có thành quả, cho nên hạnh phúc ghê lắm. Đó. Bồ Tát cũng vậy thôi. Bồ Tát còn cao siêu hơn, tại vì Bồ Tát là trong cái bố thí Ba La Mật của Bồ Tát nữa, trong cái hồi hướng, trong cái lập nguyện đó, nó có sức nhẫn mạnh vô song, nhẫn như đại địa vậy, tức là cái sức xả. Thành ra Bồ Tát còn thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại mà. Nên cha mẹ nhiều khi mới nuôi hai đứa ê càng, nó là đứa thứ ba nó nói thôi thôi thôi, cho xin đi, nói ví dụ vậy. Thế nhưng mà trong khi Bồ Tát thì nó là vô lượng chúng sinh cũng chẳng nghĩa lý gì. Thì đó là cái vấn đề là chúng ta phải lập nguyện và hồi hướng như thế thì chúng ta không có sợ là bị qua những cái nhiều cái đời sau là nó rớt vào trong cái vòng của nghiệp. Thành ra phải có cái nguyện để nó giữ mình lại. Nó có cho mình xa vào cái thế giới của nghiệp. Thành ra vì vậy tu hành cấp phụ lập nguyện cư tiên. Đó. Vì nếu không có nguyện thì chắc chắn là khi mình tu mà mình chưa chứng được cái gì đó mình sẽ rớt. Mà mình sẽ rớt vào cái phúc báo với chết, rớt vào cái khổ đó, còn thấm, còn mò tới chùa, ít ra cũng ngồi trước cửa chùa xin ăn, thì lại cũng đã còn thấy cái chùa. Còn cái anh mà nó sinh ra là phước, nó không bao giờ nó thấy cái chùa, thế nó mới chết. Đó. Thế nó sẽ hưởng đến cái mức như thế nào nữa. Thành ra vì vậy tu hành mà không có lập nguyện thì nó nguy, là lập nguyện mà không có hồi hướng đó, thì nhiều khi nó có thể cái nguyện nó của mình nó sai. Cho nên bây giờ cái nguyện nó của mình đó là Bồ Tát Đạo. Đó. Nó là cái chuyện là thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Đó. Đây là phiên chị Vân hả? Ta thấy xá xá. Rồi còn ai nữa không? Nó để cho anh Sĩ đọc diễn hoài, là Sĩ gom hết công đức. Đó. Ừ. Nó có ai hỏi gì không? Thật ra thì nhiều lắm để mà hỏi, mà cũng phải nên hỏi thì mình mới có thể khai thác được nhiều cái khía cạnh. Tại vì có đôi khi có nhiều cái khía cạnh đó, một vị giảng sư lên đó, ít có dịp để trình bày vào những cái khía cạnh mà chi tiết một chút xíu hoặc là chi ly. Thì gần nhiều cái người hỏi thì mới có thể mà đưa những cái câu giải đáp vào những cái vấn đề mà chi ly hay chi tiết nói trên. Còn nếu mà không có câu hỏi thì nó cứ chung chung thôi. Nó chung chung như kỳ vừa rồi thì tôi qua bên Na Uy thì tại cái khóa đó là chính là của xuất gia, thế là của quý thầy quý cô. Đó. Phụ đó là có một số Phật tử gọi rằng là tu học ké. Là tùng hạ đấy, chính là xuất gia, cho nên tôi giảng toàn là Bồ Tát Đạo không, để mở đầu một cái thời đầu lên nói cho họ hiểu Phật chi kiến là cái gì. Đã. Tại vì có nhiều khi đúng vậy, họ tụng kinh Pháp Hoa nhưng mà nghe Phật chi kiến nhưng mà có bao giờ để ý tới Phật chi kiến là cái gì, định nghĩa Phật chi kiến. Đã. Xong rồi sau đó thì biết Phật chi kiến rồi thì phải thành tựu, mà thành tựu thì phải như thế nào. Thì muốn thành tựu Phật chi kiến thì trong cái sự thành tựu Phật chi kiến không thể có cái vấn đề phát tâm lực nghiệp. Nó phát tâm lực nghiệp xong thì phải hồi hướng. Rồi sau đó thì cũng đại khái là cũng cho biết rõ thêm về cái vấn đề mà gọi rằng là cái khi mà mình học Phật, mình học cái tương tự hay là mình học cái chân thật. Thì cái thói thường thì người ta đi học Phật đó, thì khi người ta nghĩ học Phật là người ta nghĩ là học giáo lý. Thì giáo lý là thuộc về lý rồi, nhưng mà sự cũng cần học lắm, nhưng mà chẳng có ai học sự. Nhưng mà trên nguyên tắc sự cũng cần, là sự là gì? Sự là về giới luật, tức là oai nghi, đi đứng nằm ngồi như thế nào, ăn mặc cả sa sa chuỗi hay là kia gì đó, nó sứ cá thì cũng phải bắt chước Phật ăn mặc, bắt chước Phật sống, bắt chước Phật ngồi đi đứng tầm, nó bắt chước sứ đó, học sứ đó, hoan nghi là sứ, học giáo lý đó. Nhưng mà giáo lý thì học theo một cái gọi là giáo lý tương tự chứ không học là giáo lý chân thật. Nếu anh tương tự thì giống như ở đây cũng có giảng rồi, là người mù biết trắng đen, nhưng mà tương tự biết chứ không phải thật biết. Tại vì họ biết trắng đen, họ định nghĩa được trắng đen sau khi học, nhưng mà mình hốt đậu trắng đậu đen hợp lại rồi mình bảo đâu anh học trắng đen, anh rành trắng đen, là bây giờ anh làm ơn anh bốc trắng đen ra dùng tôi, người mù bốc không được. Như vậy gọi người mù là tương tự biết chứ không phải chân thật biết. Thế thì bây giờ đại đa số ngày nay người ta học Phật, người ta học tương tự chứ không học chân thật. Cho nên bằng người ta hành, người ta hành không được, không biết đường nào đâu hành, mà không biết phải hành từ đâu mà hành cái gì. Thì ngoài cái rằng là chỉ biết một cái là bày cho nhau thì là hành giỏi lắm, là về ngồi gõ mõ tụng kinh. Rồi Đức Phật thiếu gì cái hành, nhưng mà không ai biết hết, không học. Mà Đức Phật là những cái hành của Đức Phật là hành thuộc về vấn đề độ sinh, còn cái hành của người ta học nó là không có thuộc về độ sinh. Cho nên dù người ta học cái giới luật, nó cái giới luật nó cũng thiên về thanh văn, tức là cái giới luật của thanh văn nó không thuộc cái diện mà giới luật của độ sinh, mà nó thuộc cái giới luật là phòng phi chỉ ác, chứ không phải thuộc cái giới luật mà gọi là nhiêu ích hữu tình của chư Phật thật sự. Thành ra người ta thiếu học cái đó, cho nên người ta học cái tương tự. Bởi vậy cho nên người ta nghe pháp tơi bời, người ta học giáo lý rất nhiều, mà chung cục người ta có thể học giả, hay có thể giảng sư, có cả một cái khối hiểu biết lớn như vậy. Những cái khối hiểu biết lớn như vậy làm không được một cái việc làm như hạt gạo của Đức Phật, cực kỳ mâu thuẫn. Cho nên vì vậy gọi cái khối hiểu biết lớn nó là tương tự trí, chứ không phải chân thực trí. Hay là khi học nó thì đương nhiên phải để ý đến cái vấn đề rằng là một cái trí tuệ chân thật đó, là một cái trí tuệ rằng là nhặt được đầu trắng đầu đen ra. Đó là một cái tương, một cái chân thật trí, là cái vấn đề có thể hành được Bồ Tát Đạo, đem cái trí độ sinh của chư Phật hiện thực hóa nó ra hành động, khiến cho vô lượng chúng sinh có nhân duyên đắc độ. Họ đâu học cái đó đâu, thì nó làm sao công đức nó sinh. Khi mà công đức nó không sinh, công đức đó, phước đức nó cho mình ngũ dục, công đức nó không có cho mình ngũ dục, mà công đức nó cho mình trí tuệ và từ bi. Cho nên nếu sinh công đức đó, thì tự nhiên nó phát sinh trí tuệ, tức là nó phát sinh cái vấn đề mà hiểu biết giáo lý của Đức Phật một cách chân thật, chứ phải tương tự, tức là nó có thể hành. Nếu mà nó hành được thì công đức nó mới sinh. Cho nên vì vậy tuyệt đại đa số người ta học tương tự Phật Pháp chứ không phải chân thật Phật Pháp. Người ta tu cũng vậy. Rồi người ta cứ tưởng đông là cái kiến thức đốc của người ta là đủ rồi, người ta cần gì phải làm gì nữa. Khi tôi đã trở thành một giảng sư, một pháp sư là chuyên dạy người ta thôi, thì tôi cần phải làm gì nữa. Và khi tôi nghĩ như thế thì tôi là tại vì kết quả của tôi là tương tự trí cho nên tôi mới nghĩ như vậy. Còn nếu mà kết quả tôi là chân thật trí thì tôi sẽ nghĩ là một người có trí tuệ, tôi có thể làm tất cả mọi cái việc làm của Phật. Còn tương tự trí thì nghĩ rằng là tôi không cần phải làm gì nữa hết. Bây giờ tôi có cái trí tuệ làm thầy của thiên hạ đó, tôi chỉ ngồi đó cho thiên hạ cung kính thôi. Thế đó là tương tự trí. Còn chính ta mới suy nghĩ như vậy, tôi không cần làm gì hết. Còn nếu mà có chân thật trí, Phật chi kiến của Đức Phật là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Cho nên khi tôi có một cái chân thật trí thì tự dưng tôi sẽ nghĩ rằng là nếu tôi thực có trí tuệ thì tôi phải làm được mọi cái việc làm của Phật. Nếu tôi không thể làm được mọi cái việc làm của Phật thì cái trí tuệ của tôi giàu có đi chăng nữa cũng chỉ là một thứ tương tự chứ không phải chân thật. Đó là cái suy nghĩ của trí tuệ. Suy nghĩ của trí tuệ chân thật thì tôi có thể tự biết là cái trí của tôi thật hay giả, chân hay ngụy. Thì khi người tu tập thì đương nhiên là thường xuyên phải cứu xét tâm tính, là cứu xét việc làm của mình, cứu xét cái nguyện, những cái hồi hướng. Nhưng mà tuyệt đại đa số khi người ta học ấy, người ta trừ cái thứ đó ra hết. Thế cái học của người ta nó không có bao quát sự phát tâm, cái học của người ta nó không bao quát sự lập nguyện và sự hồi hướng. Cho nên chung cục chẳng một chúng sinh nào được nhờ. Cho nên chung phục cái nguyện của mình nó rất là gọi là lỏng lẻo. Còn cái hồi hướng của mình thì nó cũng vẫn chưa phải rằng là một cái hồi hướng đến cái quả của giải thoát. Và như vậy có nghĩa giống như Sa Lợi Phất mừng rỡ khi mà nghe Đức Phật khai thị. Sa Lợi Phất bảo là từ nay trở đi con cũng được dự phần thọ ký, con cũng được biết Phật chi kiến, có thể thành tựu được Phật chi kiến, cũng có thể thành tựu được Phật quả. mừng quá, còn cái gì mừng hơn được. Anh nói có lẽ nhờ ngài Sa Lợi Phất mà một loạt mấy vị A-la-hán đệ tử của Đức Phật cũng đều được thọ ký, là bởi vì sau đó thì đều theo gương của ngài Sa Lợi Phất mà phát tâm. Anh nói nội chỉ có cái phẩm phương tiện thôi, mà nếu mà mình nhìn kỹ thôi thì mình cũng thấy ngay rằng là cái tư tưởng của Đại Thừa Phật Pháp thật sự nó như thế nào. Và như thế thì mình cũng hiểu biết được cái vấn đề là ê, cái phi Bồ Đề Tâm thì phi Bồ Tát Đạo, phi Bồ Tát Đạo thì phi Phật quả. Mà nếu mà đang là không Bồ Tát Đạo không Phật quả thì đương nhiên rằng là không có Đại Thừa Phật Giáo. Đấy, coi như là căn bản của Đại Thừa là như thế. Và tình độ là cảnh giới của Đại Thừa. Còn những cái thứ Niết Bàn kia đó là cảnh giới của Nhị Thừa. Còn tình độ là cảnh giới của Đại Thừa. Cho nên tình độ chỉ là một phương tiện để khiến cho ba căn tịnh niệm đều có thể nương, đều có thể tu tập, nhưng vẫn là phương tiện, chưa phải cứu cánh. Thành ra cái vấn đề mà rằng là của Kinh Pháp Hoa mà được tán thán, mà được ca ngợi là bởi vì Kinh Pháp Hoa khai mở cho người ta một cái phát tâm cứu cánh, lập nguyện cứu cánh, hồi hướng cứu cánh, và như vậy chắc chắn thành Phật đạo, và như vậy chắc chắn vô lượng chúng sinh được được cứu. Thành ra đó là cái sự mà giác ngộ của các đại A La Hán của Đức Phật ở trên pháp hội Pháp Hoa. Khi mà nghe Đức Phật mà diễn tả cái pháp như vậy, Đức Phật nói ra một cái sự gọi là thâm mật, cái giáo pháp thâm mật của nhất thiết chư Phật. Mà khi chư Phật ra đời cũng chỉ nhằm một cái mục tiêu như thế duy nhất thôi. Đức Phật nói cái bài tụng ở trong phẩm phương tiện, Đức Phật cũng có nhấn mạnh như vậy. Đức Phật nói rằng là tất cả chư Phật đều lập cái bản nguyện, lập cái bản nguyện là điều mong làm sao cho nhất thiết chúng sinh được như mình. Tức là việc đồng thành Phật đạo, chứ không phải chỉ cầu cho họ giải thoát luân hồi sinh tử không thôi, mà làm thế nào để cho họ có thể được thành Phật quả hệt như là Đức Phật. Thì cái đó mới là cái điểm mà gọi là vô cùng đặc biệt của Phật giáo. Là bởi vì làm gì có một cái tôn giáo nào mà người ta có thể trở thành cái đấng giáo chủ, chỉ có Phật giáo thôi. Đó. Chỉ có Phật giáo mới mở cho người ta một cái con đường gọi là viên mãn nhất, mà tốt đẹp nhất. Mà cái con đường đó nó lại thực tế ở cái chỗ rằng là để tiến đến cái con đường đó, người ta cần phải xây dựng cái sự lợi lạc của vô lượng vô biên chúng sinh quanh người ta. Thành ra một người nào mà phát tâm tiến lên trên cái con đường đó thì cả vô lượng chúng sinh đều được nhờ, lần lượt được nhờ từ nay cho đến khi người đó ngồi đạo tràng. Mà ngồi đạo tràng nó cũng chưa xong, cái chư Phật cũng thể hiện độ sinh mà. Cho nên ngài Văn Thù Sư Lợi hồi xưa cũng là từng nghĩa là làm thầy của Thất Phật, mà ngài cũng vẫn phát tâm làm như thế, và ngài còn được Đức Phật tiết lộ rằng là ngài chính là vị cổ Phật mà cách Đức Phật từ lâu đời lâu kiếp trước rồi, là Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Đó. Chính là Văn Thù Sư Lợi. Thành ra có thành Phật rồi đi chăng nữa, chư Phật vẫn không bao giờ ngừng nghỉ cái vấn đề mà gọi là ứng thân độ sinh. Cái đó nó tùy tiện tự tại vô bờ bến, muốn ứng hiện thì ứng hiện thôi. Đó là cái nghĩa của Phật Pháp Đại Thừa đó. Thành ra tuy rằng là ở bên Na Uy nó là cái khóa của tu sĩ thiệt, tôi giảng cho tu sĩ nhấn mạnh để cho cái việc mà phân biệt được cái vấn đề mà tương tự như vậy, phải sau hết là cúng dường chư Phật, mà cúng dường như thế nào. Thế bình thường thì mình cũng chỉ nghĩ rằng là mình trang nghiêm cái bàn thờ Phật như vậy, mình cúng dường hoa quả, cúng dường đèn nhang, cúng dường cơm nước. Thực tình mà nói mấy cái thứ đó đối với Đức Phật chẳng nghĩa lý gì, bởi vì Đức Phật đâu có những cái thọ dụng thân như vậy. Mình thì có thiệt chứ, nhưng mà Đức Phật thì đâu có đâu. Nhưng Đức Phật đâu có cái thọ dụng thân để mà phải ăn, phải uống, để mà phải này cái gì. Thì cái cúng đó cũng là gọi là bằng cái tâm lý của người đời tự suy mình ra mà dâng lên Đức Phật, gọi là tỏ lòng vậy thôi đó, chứ còn không phải nó là chân thực ý nghĩa đó. Còn cái chân thực ý nghĩa đó chính là Ngài Phổ Hiền bày cho bảy pháp cúng dường. Nói là pháp thứ nhất cũng là y theo lời Đức Phật để cúng dường, tức là y giáo phụng hành mà cúng dường, thì nội cái điều thứ nhất thôi là khó rồi. Rồi điều thứ nhì đó là lợi lạc chúng sinh để cúng dường. Tức là từ điều thứ ba là chịu khổ cho hết thời chúng sinh để cúng dường. Chịu khổ đó là chịu cái sự mà nan hành để lợi lạc cho chúng sinh. Rồi đó là gọi là từ bi bi. Xong rồi là hả? Làm sao để cho chúng sinh đó nó được độ hóa để cúng dường. Rồi thì tinh tiến tu tập mọi căn lành. Đó là cái vấn đề mà gọi là hỷ của Bồ Tát đó, là hành các căn lành, tu các căn lành thì lấy đó làm hỷ. Hỷ của chúng sinh là hưởng thụ ngũ dục. Thế là hỷ. Đó là điều thứ năm. Để điều thứ sáu là nói đến sự cúng dường, đó là nói đến vấn đề là không bỏ Bồ Tát đạo để cúng dường chư Phật. Điều cuối cùng ấy, điều thứ bảy là không lìa Bồ Đề Tâm để cúng dường chư Phật. Đó là bảy pháp cúng dường của Ngài Phổ Hiền. Thì cúng dường như thế thì chư Phật hoan hỷ, cúng dường như thế thì càng cúng dường Phật chúng sinh càng được. Mà Đức Phật thì lại có một cái câu Phật ngôn rằng là phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân của chư Phật. Cho nên càng độ sinh chừng nào thì là càng báo ân của chư Phật chừng đấy. Và như thế nó là cúng dường chư Phật, báo ân Đức Phật là cúng dường Đức Phật. Cho nên khi người ta học thì người ta cúng dường Đức Phật thì kỹ lắm, trang trí thiết lập không không nề mọi cái sự tốn kém. Nhưng mà nếu mà tốn sức tốn của để mà cho cái chuyện là lợi ích cho chúng sinh thì tính toán kỹ lắm. Mà lại không có biết rằng là chính những cái vấn đề đó là cái vấn đề là cúng dường chư Phật với lại hành Bồ Tát đạo, gieo nhân duyên đắc độ. Cho nên chúng sinh không có để ý mặt hành. Không để ý mặt hành cho nên công đức không sinh. Không để ý mặt hành cho nên chỉ học lý thuyết mà không học hành. Cho nên hành thì rỗng, rỗng tuếch. Lý thì biết nhiều mà hành thì không biết gì hết. Thì nó có một cái như thế đó, là lý càng biết nhiều là cái khối tri thức càng to đó. Mà cái khối tri thức thức to đó đó, nó một cách chính xác là một cái thiện nhỏ như hạt gạo này kia cũng còn đắn đo nữa. Mà cái tri thức to như thế nó mà đối trước một cái thiện mà nhỏ nhít như vậy nó mà còn đắn đo, còn suy nghĩ thì cái tri thức đó là lợi cho ai rồi. Nếu cái tri thức đó nó mà to chừng nào đó mà cái hành ấy, nó cũng lớn theo chừng đấy đó, thì mới là gọi là chân thật trí. Tại cái trí tuệ của Đức Phật là bao gồm hai chuyện. Cái trí tuệ của Đức Phật, tức Phật tri kiến, nó bao gồm hai chuyện đó. Tức là cái vấn đề mà gọi là vừa hiểu, tức là thành Phật, tức là tự giác. Vừa độ nhất thiết chúng sinh, tức là giác tha và lợi tha. Đó. Thì đó là Phật tri kiến. Phật tri kiến mang hai phương diện đó. Thành ra Phật tri kiến bao gồm lý và sự. Phật tri kiến không phải là một thứ tri kiến hí luận, tức là chỉ biết thôi nhưng mà không hành được. Thành ra Phật tri kiến gồm có hai vế của lý và sự tổng hợp lại thành Phật tri kiến. Thành Phật tri kiến đó là chính là cái gì? Là giác tâm thôi. Giác tâm đó là Phật, là Pháp thân. Cho nên vì như thế mới nói rằng là Pháp thân Phật là Tỳ Lô Giá La, là tổng hợp bởi sự và lý, tức là văn thù phủ hiền là hai bên. Thành ra không thể thiếu một được. Thanh tịnh Pháp thân không phải văn thù, cũng chẳng phải phủ hiền. Mà thanh tịnh Pháp thân là phổ hiền và văn thù hợp nhất thì mới là thanh tịnh Pháp thân. thì cái vấn đề lý để giác ngộ đó, sự để đem cái sự giác ngộ đó giác ngộ hóa như thiết chúng sinh, gọi là hiện thực cái trí giác ngộ bằng sự hành. Thì như thế gọi là độ như thiết chúng sinh thành Phật đạo. Đó là tất cả cái mà gọi là khi mà tu hành mà muốn thành Phật thì phải khởi cái tâm nói trên đó. Thì cái việc làm đó với cái trí đó, cái Phật tri kiến đó, nó mới thành tựu, nó mới đúng là Phật tri kiến, nó là chân thật Phật tri kiến, nên không phải là tương tự Phật tri kiến. Thì thực chất ra là vấn đề đó là quan trọng lắm cho hàng ngũ xuất gia. Hàng ngũ xuất gia mà thiếu cái đó đó thì không phát sinh công đức, và nói thẳng cái người Phật tử cúng dường họ chỉ được phúc báo của nhân thiên mà không có được công đức, tức là không có được cái công đức gọi là trợ cột tác đạo để mà trong tương lai có thể thành tựu được Bồ Tát đạo, không được cái đó, chỉ được cái phước đức của nhân thiên thôi. Và trái lại thì cái người xuất gia lại mang nợ, lại mang nợ thí chủ. Còn nếu cái vấn đề mà gọi là tu tập theo Phật tri kiến kia đó, thì cái người cúng kia nó được cái nhân duyên của Bồ Tát đạo, và cái người tu sĩ vẫn xứng đáng là đại thí chủ hơn là cái vị thí chủ kia. Tại vì thí chủ kia cúng dường vật chất mà lại được một cái nhân duyên của Bồ Tát đạo, của Ba La Mật Đa, của sự giải thoát quá lớn so với vật chất. Cho nên chư Phật, chư Bồ Tát luôn luôn là đại thí chủ của chúng sinh, cho nên gọi là phúc điền của chúng sinh. Phúc điền là tại dùng cái chữ phúc, chứ thật ra là công đức điền của chúng sinh. Tức là đụng với Phật, với Bồ Tát thì đều được công đức hết. Tức là đều được cái vấn đề mà công đức của sự mà giác ngộ sau này. Rồi, mình cũng tới giờ. Thì thôi, sau cùng hết, tôi cũng xin ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo từ bi gia hộ cho toàn thể quý Phật tử thính pháp đời đời kiếp kiếp không bao giờ vong thất Bồ Đề Tâm, và luôn luôn dù có vãng sinh hay là có ở cái thế giới Ta Bà để đi chăng nữa thì cũng vẫn dùng mọi cái phương tiện nó để mà độ hóa nhất thiết chúng sinh đồng thành Phật đạo, và chúng ta đem đức có được của chúng ta hồi hướng đến cho nhất thiết cha mẹ của chúng ta trong mọi đời mọi kiếp, cùng với 10 phương pháp giới chúng sinh đều hội đủ nhân duyên được phát Bồ Đề Tâm và được thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
Xin các bạn sư phụ. Kính bạch sư phụ. Sư phụ sắp về Việt Nam, thành ra tất cả thành viên của hội Lưu Thủy Hóa Sen muốn góp phần trong Phật sự của sư phụ sắp làm lần tới. Ra mọi người đồng ý trích ra một phần của quỹ Hội Lưu Thủy Hóa Sen để góp phần vô Phật sự đó. Dạ. Kính xin cúng dường sư phụ.
Để hồi hướng công đức thì thay vì Phật sự ở đây thì nó chuyển hóa về bên kia.
Với lại chúng con kính xin sư phụ tuần tới tổ chức một buổi chiều ở thất này để cho bà con mọi người ở đây
tới
sau một
ăn
năm
cơm chung hả?
Dạ, sau một năm học chung với sư phụ để sư phụ sắp đi thành ra nó tiễn thì không phải tiễn nhưng mà để để họp mặt chung với sư phụ lần cháu trước khi sư phụ về Việt Nam. Thành ra mọi người nếu mà sư phụ cho phép thì mọi người đem một phần tới.
Mà nhớ rằng là mỗi người đem ít ít thôi nha, tại vì nhiều người cứ nếm về là no, đừng có đem mà đống về ra xong rồi ăn không hết rồi cứ đùn cho nhau kiểu để lại đây cũng chết. Thành ra ít thôi. Nói nãy tôi mới nói bác Miên đây chiên cơm rồi mọi người Trinh Minh Thanh Mỹ Linh này kia tấm tắc khen ngon thầy Tâm Từ này nọ, vậy tôi nói là ngon thì cũng khó, nhưng mà nhờ cái chiến thuật rằng là làm lâu quá rồi đói gần chết, người nào mà đó đói xanh mặt hết đó. Cho nên lúc đó đem lên thì cái gì mà không ngon, ăn bánh mì khô cũng ngon nữa đó. Không, tại vì thầy Tâm Từ nói cái gì đó, thầy Tâm Từ nói ngon thì có ngon nhưng mà kỳ sau nhanh một chút nha, để đói quá. Thầy Tâm Từ nói vậy, cái tôi mới nói rằng là vậy là ông có thông minh, ông phải biết cái chính sách mà nấu ngon đó là phải hiểu hai thứ. Một là nấu cho thật lâu, cho là thực khách đói chơi thì là ăn gì cũng no. Hai á là đem lên chúc chúc vậy nè, đem lên mỗi người một cái chén chúc chúc vậy nè, thì là ăn xong rồi tối nằm mơ còn thèm. Còn mà nấu cho thịt nhanh mà đem lên thịt nhiều là thất bại, đại thất bại thôi đó. Là thiên hạ sẽ thấy chê dở, cho nên thứ bảy sau người nào muốn ngon thì đem cho ít thôi. Người nào mà không biết mà đem cho nhiều là cái món của người đó sẽ bị thất bại. À, Di Đà Phật.
Mình nói 6 giờ chiều sau khi phóng sanh phải không sư phụ?
Vâng.
Xong phóng sanh 4 giờ.
6 giờ 6 rưỡi gì đó cũng được thôi.
Tuần tới hả?
Mình chế một chút cho nó trời nó nắng nắng lắm. Bà
thọ bát. Thọ bát. Mà nhiều người thọ bát thọ bát nghe nói có bảy nhiều người thọ bát nhưng mà còn nếu lượng khác thì sao?
Tùy tùy.
Thì tùy. Nó không thì không thì thứ 6.
Thứ 6 thì tùy theo đại chúng
đó. Không thì thứ 6 đi.
Dạ.
Thứ sáu thì
làm,
thứ sáu bị đi làm á hả?
Nhiều người làm
con không sao?
Không có
con
là
hẹn rồi. Nếu mà đa số được thì con
cứ nhật xăm mà thay, nhật xăm mà thật hay đi hả?
Chủ nhật tới nữa thì đi là Bergen.
Nhật không thì nhật này. Nhật phải hay làm thứ bảy.
À không, mà chủ nhật tới nữa là về mấy giờ ông Tâm Từ? Chủ nhật tới nữa là đi về từ Bergen là về tới đây mấy giờ?
Chiều
chắc chắn là phải chiều rồi.
Chiều rồi, chiều mấy giờ
mới chưa nấu nhưng mà nó có nhiều lúc máy bay chạy cái này kia.
Ừ, mà em phăng hay bị lắm. Không, nhưng mà
vậy là một người.
Ta nên thả bác.
Đúng giờ là.
Sư phụ à, thứ bảy này mới mùng 10 thôi. Thật ra mấy người họ hỏi là nếu chủ nhật là 11 thôi, sư phụ chưa có đi.
11 đó.
Cho con tới ngày 14 rồi.
Nói
sao nó đi qua đây. À xin xong đó. À, thứ bảy này mới mùng 10. Nó cũng chưa rồi. Nếu mà mấy người muốn chủ nhật thì có nghỉ.